kiến đến nơi Phật ngự đành lễ thế tôn rồi. Đúng rồi, bên phân bằng lời kể rằng chữ kiến và nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành. Ngài khi đi mượn hoan nghỉ dạy chúng con về cuộc lên cao thượng thế tôn thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy không thân vui kẻ thân thân bất trí hiền cũng nhường thần tôn đức là cuộc lên cao thượng nào chú sơ tin họ công đức trương đã làm chân chánh hướng tư tâm là cuộc lên cao thượng đã văn nghề nghiệp dội kéo huynh liền hồng bằng nói những lời chân chất là cuộc lên cao thượng hiểu phần bằng chân thành chăm sống vợ và con sống bằng nghề thương thiện đạo thi hành đúng pháp dư minh hàng nguyên buồn hạnh khi không nổi lòng là phúc lên cao thượng xa lý tâm hiền ác tự chế công say xưa tinh thần công địa pháp là phúc lên cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và lý ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tấn phương hóa thượng nghiệp kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được lý thanh đế chứng hô hoa niết bàn là phúc lên cao thượng khi xúc chạm biết đời không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng nhưng sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lên cao
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con vô thượng không chín thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay chủ nhật ngày 10 tháng 6 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Văn Phước mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma bài học hôm nay thuộc tương ưng bộ ngậm máu phun người trước nhơ miệng mình sẽ do Đại Đức Pháp Tăng giảng giải với sự điều hòa của chư tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đỉnh lễ Tam Bảo. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh nhân tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chứng pháp do Phật thiện thiết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí trả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng thân đời. Nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức pháp bảo, nguyện cầu uy đức tăng bảo, xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất thường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc thú tâm thiền. Chư tiên đâu vân tạc, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, xin văn giác đại lực, nguyện tận trì quy đức. cầu phúc lành phát sinh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 10 tháng 6 năm 2012, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Thamma. Ngậm máu phun người trước nhơ miệng mình. Thuộc tương ưng bộ Samyutta Nikaya, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch việt. Chúng con thỉnh sư Đại Đức Pháp Tiến từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nếu dạ con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tiến ạ.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mài Giá, Nam mô Sàng Khai Giá. Con xin hành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Đại Đức Phật Đăng, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trung trung mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta được học một cái đề tài nói về một vị Bà La Môn, Akkosaka, Akkosaka. Vị Bà La Môn này thuộc về dòng Pha La Đồ Chát. Khi mà hay tin mình có một người thân quen đi đến nghe pháp của Đức Phật, đi đến nghe pháp của Đức Phật rồi đó, thì cái vị đó đã xuất gia. Thành ra đó, cái vị này mới Akkosaka mới có cái sự sân hận. Thành ra chúng ta thấy rằng là cái bài học này nói về cái gì quý vị? Nói về một cái hoàn cảnh mới đầu thì đây là cái hoàn cảnh tốt, mà cái người đó lại vì cái tôn giáo của mình hay là vì cái dòng tộc của mình là dòng tộc Bà La Môn nên đã phẫn nộ. Nhưng mà cũng từ cái sự phẫn nộ đó rồi được nghe Đức Phật giáo giới thuyết giảng, rồi từ cái sự thuyết giảng đó mà vị này thấy được chân lý. Thì ở đây thì chúng ta thấy rằng là như là một cái hoàn cảnh nó thay đổi liên tục, chỉ trong vòng một lúc đó thôi mà nó thay đổi tâm con người liên tục. Vì vậy nếu mà ở trong cái cuộc đời này đó, khi mà chúng ta chưa nhận định rõ một điều gì mà chúng ta vội vàng chúng ta quyết đoán, thì có khi là mình như là một cái người mà ngậm máu phun người. Do vậy mà chúng ta thấy rằng ở trong Phật giáo, khi mà tu tập, chúng ta nhìn một cái sự kiện gì, chúng ta cũng phải xét tới, xét lui. Sau khi xét rồi thì mình mới có cái sự quyết định. Thì kính thưa quý vị, cái đề tài ngày hôm nay được nằm ở trong cái phẩm Phỉ Bán, nói về một cái vị Bà La Môn Akkosaka dòng Pha La Đao Chát đã được nghe Đức Phật thuyết pháp và sau đó trở thành sau đó xuất gia, cuối cùng trở thành một vị tánh A La Hán. Để chúng ta biết rõ được chi tiết cặn kẽ hơn thì chúng ta sẽ được nghe Đại Đức Pháp Đăng là vị giảng sư chính sẽ thuyết giảng trong buổi học ngày hôm nay. Trước khi thỉnh Đại Đức thì xin kính mời vị MC có trách nhiệm hãy đọc phần chánh văn, sau đó chúng ta sẽ nghe Đại Đức Pháp Đăng thuyết giảng. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Bài học hôm nay, giáo trình lớp Phật Pháp Đức Tham Mát, ngậm máu phun người trước nhơ miệng mình, trích từ tương ưng bộ, xâm đức ta, đi ca giá, do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch tiệm. Tập 1 Thiên Ưng, Thiên Có Kệ, chương 7, tương ưng Bà La Môn, Phẩm A La Hán tiếng nhất, Phỉ Bán. Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha, tức là thành Vương Xá, quê Lũ Quán Á, Trúc Lâm, tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Bà La Môn Akkosaka Prachatwacha được nghe Bà La Môn thuộc dòng họ Prachatwacha đã xuất gia với Thế Tôn, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Ông phẫn nộ, không hoan hỷ, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói những lời nói không tốt đẹp, ác ngữ, phỉ báng và nhức mắng Thế Tôn. Được nghe nói vậy, Thế Tôn nói với Bà La Môn Akkosaka Prachatwacha: Này Bà La Môn, ông nghĩ thế nào? Các thân hữu bà con huyết thống, các khách có đến viếng thăm ông không? Thưa tôn giả Gautama, thỉnh thoảng các thân hữu, bà con quyến thống, các khách có đến viếng thăm tôi. Này Bà La Môn, ông nghĩ thế nào? Ông có sửa soạn cho họ các món ăn loại cứng, loại mềm và các loại đồ nếm không? Thưa tôn giả Gautama, thỉnh thoảng tôi sửa soạn cho họ các món ăn loại cứng, loại mềm, các loại đồ nếm. Nhưng này Bà La Môn, nếu họ không thâu nhận, thời các món ăn ấy về ai? Thưa tôn giả Gautama, nếu họ không thâu nhận, thời các món ăn ấy về lại chúng tôi. Cũng vậy, này Bà La Môn, nếu ông phỉ báng chúng tôi là người không phỉ báng, nhất mắng chúng tôi là người không nhất mắng, gây lộn với chúng tôi là người không gây lộn, chúng tôi không thâu nhận sự việc ấy từ ông. Thời này Bà La Môn, sự việc ấy về lại ông. Này Bà La Môn, sự việc ấy chỉ về lại ông. Này Bà La Môn, ai phỉ báng lại khi bị phỉ báng, nhất mắng lại khi bị nhất mắng, gây lộn lại khi bị gây lộn. Thời như vậy, này Bà La Môn, người ấy được xem là đã hưởng thọ, đã san sẻ với ông. Còn chúng tôi không cùng hưởng thọ sự việc ấy với ông, không cùng san sẻ sự việc ấy với ông. Thời này Bà La Môn, sự việc ấy về lại ông. Này Bà La Môn, sự việc ấy về lại ông. Nhà vua và vương cung, vương thần nghĩ rằng Sa Môn Gautama là vị A-la-hán. Tuy vậy, tôn giả Gautama nay đã phẫn nộ. Thế Tôn nói, với vị không phẫn nộ, phẫn nộ từ đâu đến? Sống chế ngự, chánh mạng, giải thoát nhờ chánh trí. Vị ấy sống như vậy, đời sống được tịch tịnh. Những ai bị phỉ báng, trở lại phỉ báng người. Kẻ ấy làm ác mình, lại làm ác cho người. Những ai bị phỉ báng, không phỉ báng chống lại. Người ấy đủ thắng trận, thắng cho mình, cho người. Vị ấy tìm lợi ích cho cả mình và người. Và kẻ đã phỉ báng, tự hiểu, lắng nguôi dần. Bậc y sư cả hai, chữa mình, chữa cho người. Quần chúng nghĩ là ngu vì không hiểu chánh pháp. Khi được nghe nói vậy, Bà La Môn, Akosaka, Bhagavata, Bạch Thế Tôn, thật là vi diệu thay, tôn giả Gautama, con xin quy y Thế Tôn Gautama, quy y Pháp và quy y Tỳ Kheo Tăng. Mong tôn giả Gautama cho con được xuất gia tu học với tôn giả Gautama, được thọ đại giới. Bà La Môn Akosaka Bhagavata được xuất gia với tôn giả Gautama, được thọ đại giới. Được thọ đại giới không bao lâu, tôn giả Akosaka Bhagavata sống một mình, viễn ly, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, không bao lâu đạt được mục đích mà các thiện nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. Đó là vô thượng cứu cánh phạm hạnh, ngay trong hiện tại, với thắng trí, tự mình giác ngộ, chứng đạt và an trú. Vì ấy biết rõ, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa. Và tôn giả Akosaka Bhagavata trở thành một vị A-la-hán nữa. Chúng con cung thỉnh đại đức Phật Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy nhé.
Yeah, Nam mô Bụt Thầy nhé. Nam mô Tham Ma nhé. Nam mô Tăng Khai nhé. Con Pháp Đăng kính nể ơn Đức Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Kính chào đầy đầy Đức Pháp Tính, đầy Đức cùng với chư Tăng. Thân chào quý Phật tử, quý tu nữ. Thì ở trong cái bài học hôm nay á, thì chúng ta nghe một cái từ ngữ ngậm máu phun người trước nhơ miệng mình. Cái tựa đề á, hay là cái lời nói này á, thì nó có rất là nhiều cái ý nghĩa rất là hay. Bữa hôm nay á, thì chúng tôi giảng cái đề tài cái bài học này và cũng chia sẻ với quý vị tại sao mà lấy cái tựa là ngậm máu phun người trước nhơ miệng mình, hay là ở trong cái bài học nói cái tỉ bán. Thì nếu mà chúng ta dòm trong cái tăng chi bộ kinh á, trong tương ưng bộ kinh á, thì cái phẩm tương ưng Bà La Môn á, thì nó có rất là nhiều những cái câu chuyện của Bà La Môn. Ở trong đó thì Bà La Môn á, Akosaka Pharaja thì là thuộc cái dòng Bà La Môn mà đã xuất gia với Thế Tôn. Thì được nghe những cái người Bà La Môn xuất gia thì quý vị thấy Đức Phật là một vị đạo sư, ngài thuyết pháp để tế độ cho những cái người có duyên với mình. Thì quý vị thấy, quý vị nhớ cái câu chuyện nữ Bà La Môn Thanh Anh Chánh Ý đó. Thì cái nữ Bà La Môn Thanh Anh Chánh Ý này đó, mỗi lần mà té thì cũng niệm niệm Bút Thô hoặc là niệm Phật Pháp Tăng, hay là có cái lời đảnh lễ Đức Thế Tôn là bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Thì lúc bây giờ những cái người trong cái dòng Bà La Môn Pha Đó Hồi Chá đó, thấy nữ Bà La Môn Thanh Anh Chánh Ý nói như vậy thì rất là sân hận, rất là sân hận. Mà quý vị nhớ cái sân hận của Bà La Môn này đó, đã đưa cái con dao vào cái cổ của nữ Bà La Môn và giống như vợ của mình vậy. Đưa con dao và nói nếu mà bà mà đảnh lễ Sa Môn Cồ Đàm ta sẽ cắt cổ, cắt cổ bà. Nhưng mà bà nó cũng vẫn cứ mỗi lần mà trợt chân hoặc là bất lực lúc nào thì bà đều nói lên cái từ như là Bút Thăng Sa Năng Ức Tha Mí, con xin quy y Phật gì đó, hay là đảnh lễ Đức Tôn Bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác. Thì ông Bà La Môn đó cũng rất là sân hận. Ông sân hận, ông bảo ông kiếm Đức Thế Tôn ông kiếm Đức Thế Tôn ông gây hấn với Đức Thế Tôn. Và chúng ta thấy Đức Phật ngày đã độ rất là nhiều những cái người Bà La Môn mà khởi đầu trong cái phẩm Bà La Môn mà chính là nữ Bà La Môn Thanh Anh Chánh Ý. Ở trong đó có Bà La Môn Á Xuân Bát Cá, Pa Ra Đòi Chá, hay là Bà La Môn Bí Lăng Nghi Cá Pa Ra Đòi Chá, hoặc là Bà La Môn Chắc Tá Pa Ra Đòi Chá, hoặc là Bà La Môn Á Hiêm Chắc Cá Pa Ra Đòi Chá, hoặc là Bà La Môn Xuất Thí Cá Pa Ra Đòi Chá, hoặc là Bà La Môn Ác Ký Cá Pa Ra Đòi Chá, hay là Bà La Môn Xuân Đa Hí Cá Pa Ra Đòi Chá. Thì chúng ta thấy cái dòng Pa Ra Đòi Chá giống như dòng họ Trần hay là dòng họ Lê của chúng ta, một cái dòng họ thì cái tên thì có khác, như là Xuân Hí Cá hoặc là Ác Ký Cá, nhưng mà cũng là Pha Đó Là Chá hoặc là Xuất Thí Cá. Thì chúng ta thấy cũng giống như là một cái dòng tộc mà lớn. Thì cái dòng Bà La Môn làm nói chung vô là cái người mà có thể phái, hay là cái dòng thượng cấp mà theo bên Ấn Độ sắp xếp thì tất cả những cái dòng Bà La Môn là thượng cấp. Thì ở trong đó có một cái dòng Bà La Môn Pha Đó Là Chá thì chúng ta hiểu như là cái dòng họ Trần, gọi là Lê, mà ta nói là Lê Trần Nguyễn Chúa gì đó. Thì những cái dòng tộc như vậy đó thì họ coi như cái dòng tộc là dòng chúa, hay là dòng vua, hay là dòng tướng. Thì khi mà những cái người đó họ coi mình là cao mà khi mà nghe có một ai đó mà tán thán người khác thì những người đó họ không có vừa lòng. Mà khi mà họ không vừa lòng thì chính họ khởi lên cái tâm sân. Họ khởi lên cái tâm sân, họ kiếm cái chuyện để gây hấn với cái đối tượng mà cái người này, đối tượng mà cái người đó tôn thờ. Chính vì như vậy nên khi mà Đức Phật ngày ở tại Quê Lu Quá Ná đó, thì Bà La Môn Ác Cô Sắc Cá Hòa Đó Ra Chá là một cái người trong dòng Bà La Môn đã thấy được là một cái Bà La Môn trong dòng Pha Đó Chá là xuất gia với Thế Tôn, đã sống từ bỏ gia đình, không có sống trong cái dòng tộc gia đình của mình nữa, hay sống không có sống trong cái dòng họ của mình nữa. Thì khi ông phẫn nộ, ông đem những cái lời nói mà không có tốt đẹp, đó là những cái lời ác ngữ mà chúng ta thấy ở đời lúc bây giờ cũng như có 10 cái lời thô ngữ mà chúng ta nghe Thiếu Hậu Ma Gan Lý Giá mà mướn người ta mắng chửi Đức Phật như đồ trùng, đồ kiến, đồ dề, đồ câu, đồ bò, đồ lừa, đồ ký sinh trùng, đồ là hết địa hết đào thai, họ mắng bằng 10 cái thô ngữ đó. Thì quý vị biết những cái người mà họ dùng cái ác ngữ đó thì ở trong đó có cái gì, nói chung vô ác ngữ hay là thô bỉ ngữ, ly gián ngữ, hay là cái thiêu dịch ngữ, hay là cái tạp với ngữ. Thì chính cái ác ngữ đó, hay là cái thô bỉ ngữ đó, là cái lời nói, bất luận cái lời nói gì mình nói lên thì quý vị biết nó bằng cái tâm gì rồi. Nó bằng cái tâm sân, bằng cái tâm sân. Bởi vậy chúng ta thấy ổng phẫn nộ, nhưng mà ổng dùng những cái lời nói, nên chúng ta thấy Đức Phật ngày có những lúc ngày dạy thân khẩu ý đó, Mà nếu chúng ta hiểu đó, khi mà cái ý nghiệp của mình là sanh ác á, hay là mình bị tà kiến ác á, thì cái thân nghiệp của mình á, dùng á, hành hạ đánh đập chúng sanh. Hay là lúc bấy giờ á, là chúng ta biết á, cái tham ác á, cái tà kiến ác hay á, là cái sân ác có mặt á, thì chính á, cái khẩu nghiệp của chúng ta á, là có những cái lời á, nói á, là hung tàn bạo ngược. Như vậy cái ý nghĩa mà ngậm máu phun người á, dơ miệng mình á, là cái ý nghĩa là mình đã bị những cái ác nghiệp. Bị ác nghiệp, cái ác nghiệp mà từ cái ác tâm của chúng ta và nó cho ra cái quả đó. Cái ác nghiệp từ cái ác tâm chúng ta nó cho ra cái quả đó và chúng ta phải chịu khổ. Nên nó có nhiều khi đó, quý vị thấy những cái người họ sân hận á, là họ phải khổ. Họ sân hận á, họ phải khổ. Và do cái hành động sân hận của họ đó, họ làm những cái việc rất là ác. Mà cái những việc rất là ác. Đối với Đức Phật đó, thì chúng ta thấy cái ông Bà La Môn á, này ổng chỉ dùng cái khẩu nghiệp là dùng những cái lời nói ác ngữ hoặc thô bỉ ngữ đối với Đức Phật thôi, mắng giết Đức Phật thôi. Nhưng mà khi mà đã mắng chửi vậy á, thì Đức Tôn ngài mới nói với ổng là có ai đến nhà ông thì ông có đãi những cái loại vật thực hay không, là cứng lại mềm không, thì ổng có đổi, ổng có đãi. Mà nếu người ta không có ăn những cái loại vật thực là cứng là mềm mà do ông đãi thì như thế nào, thì ông thâu nhận hết những cái đồ ăn đó về gia đình ông ăn. Còn á, nếu mà người ta ăn là như thế nào mà mình nghe người ta chửi mắng mình sân lên á, mình chửi mắng lại đó, thì cái đó là mình đã nhận cái món ăn đó. Đối với Đức Phật là nhận món ăn, thì quý vị thấy á, bất thiện trở bất thiện á, bằng cái cảnh duyên. Cái cảnh duyên á, do mắt mình thấy cái người đó, do cái cảnh thinh là do lỗ tai mình nghe người đó, nên á, mình khởi lên cái tâm bất thiện, mình khởi lên cái tâm sân. Như vậy á, thì ở trong cái bài kinh này nói rằng á, ngài nói ngài không có thâu nhận á, những cái món ăn này đó, thì món ăn này về ông. Nhưng mà nếu những ai á, mà thâu nhận cái món ăn này đó là gì, là người đó đó không có nhẫn nại mà mắng giết trở lại, mắng giết trở lại cái người mà mắng giết mình á, như vậy á, được xem á, là cái người đó cùng thọ hưởng. Cùng thọ hưởng. Còn á, đối với Đức Phật á, là người không cùng thọ hưởng, không cùng san sẻ với những cái bữa tiệc mà người khác tới đãi, người tới mà ông đãi, thì Đức Phật á, ngài không có như vậy. Còn ở đây quý vị thấy á, vua chúa nghĩ rằng á, Đức Phật á, là cái vị mà phẫn nộ. Nhưng mà Đức Phật ngài nói á, ngài không có phẫn nộ, ngài sống không có phẫn nộ, ngài đã đoạn trừ cái phiền não niết bàn rồi, thì làm gì có đâu mà ngài phẫn nộ. Và ngài đã sống á, chế ngự với chánh mạng, giải thoát nhờ chánh trí, thì người sống như vậy thì đời sống của ngài tịch tịnh, những phiền não đâu có. Những ai mà phỉ báng ai mà phỉ báng ngài thì giống như cái người đó nhận cái đồ ăn mà đem đãi người ta không ăn, mình phải ăn. Còn cái người nào phỉ báng trở lại đó, là kẻ ấy làm cho mình ác, làm ác lại cho mình, giống như là cái người ta đãi mình là mình ăn. Như vậy thì Đức Phật ngày cho chúng ta biết trong cái bài học này đó, là có cái người mà họ bị cái tâm bất thiện, họ bị cái tâm sân do cái tà kiến ác của họ, do cái sân ác họ điều khiển cái khẩu họ đó, chính là cái tâm sân, nó khiến cho họ dùng những cái lời nói tục tằn thô bỉ nhất, họ mắng chửi chúng ta, hoặc là có thể họ dùng cái thân của họ đó, họ cái thân hành ác độc của họ đó, họ hành hạ chúng ta, nhưng mà họ hành hạ chúng ta đó mà chúng ta không có bị sân hận đó, đó là cái điều mà Đức Phật là mình không chung cái bữa tiệc đó. Còn nếu mà mình sân hận đó, là đồng nghĩa với mình chung cái bữa tiệc đó. Vì như chúng ta hiểu đó, Đức Phật ngài nói trong cái ý nghĩa là cái người ngậm máu đó, là muốn nói đến cái người đó là có cái tâm bất thiện. Mà khi có cái tâm bất thiện như vậy đó, thì cái người đó tự thân đó, nó cho ra cái quả bất thiện. Cho ta tự cho cái quả bất thiện. Nên quý vị biết á, những cái người á, mà ở trong cái cuộc đời này, những cái người mà ở trong cuộc đời này mà họ làm á, những cái ác nghiệp đó, thì họ rơi vào trong cái địa ngục đó. Và những cái người đó họ phải chịu cái khổ á, trong địa ngục. Mà chúng ta đọc trong luật á, thì chúng ta thấy á, thì có 144 người á, rơi vào trong địa ngục suốt một kiếp tới đất. Thì quý vị thấy á, những cái người mà rơi vào địa ngục á, xuống một kiếp trái đất á, là những người họ có những cái hành động như là chúng ta thấy đợt đa đó, dùng cái chia rẽ tăng, mà nhìn á, thì chúng ta là người Phật tử, chúng ta nhìn á, chúng ta không có hiểu được. Không có hiểu được trừ khi nào á, mà chúng ta được nghe cái giáo pháp giảng rộng thì chúng ta mới thấy được. Đề đa đó thì quý vị thấy á, vào kinh Đức Phật là suốt đời ăn chay, suốt đời á, nghĩa là đi bát cất thực, suốt đời á, ở trong rừng chứ không có ở trong cốc lưu, rồi suốt đời đó không có nhận dược phẩm trị bệnh mà lấy nước tiểu và đen mà trị bệnh như vậy. Hoặc là suốt đời á, là đi cất thực chứ không có đi tre tăng. Suốt đời không có nhận y phục á, mà lụm giải bó ma mà mai y mặc. Rồi chính Đợt Đa nói như vậy đó mà 500 vị Việt tu nghĩ rằng Đợt Đa cao thượng hơn Đức Phật. Nên quý vị thấy Đợt Đa khi nói như vậy thì 500 vị Việt tu bỏ Đức Phật đi theo Đợt Đa. Và quý vị biết là Duy là thế, và nhiều cái người mà không có trí họ cũng đi theo Đợt Đa, họ ủng hộ Đợt Đa. Thì quý vị thấy Đức Phật ngày biết nghĩa là Đợt Đa đó tới nói như vậy đó không phải là cái tâm tốt. Mà nói với cái tâm là mong có cái lợi đến cho mình, mong chia rẽ hội chúng của Đức Phật. Như vậy thì nhìn vào chúng ta thấy Đợt Đa là một trong những 144 bị đọa địa ngục suốt một kiếp đó. Như vậy nhìn vào Đức Phật gọi là mình ngậm máu ở phun người dơ miệng mình. Mình phun cũng thường thường nói câu là ngậm máu phun trời mà rớt vào mặt mình. Quý vị nghe những câu đó, mình ngậm máu mình phun lên, mình ngậm nước mình phun lên trời á, nhưng mà nước đó rớt vô mặt mình không à. Giống như là cái câu đó nói cũng giống như là mình đã tạo những cái bất thiện thì cái bất thiện nó trở lại với mình. Còn ở đây Đức Phật nói rằng đãi người ta không ăn mình phải ăn thôi. Cái nghĩa đó, Đức Phật này cũng muốn nói đến đó, là cái người có cái tâm bất thiện rồi thì cái tâm nó cho ra cái tâm quả bất thiện, mình phải đi tái sanh vào khổ cảnh. Nên á, mình hiểu cái câu là ngậm máu á, phun người á, dơ miệng mình á, là cái chỗ đó. Bởi vì chính cái tâm mình khởi lên cái tâm bất thiện. Quý vị mình nhớ trong cái câu chuyện mà Đức Phật ngày kể về đạo sĩ Thanh Trí Qua Đi á, cái vị đạo sĩ Thanh Trí Qua Đi này đó. Mà khi mà ngồi ở trong cái khu vườn Thượng Uyển, thì lúc bấy giờ Đức Vua đó cùng với cung tần phi nữ đó đi vào trong cái khu vườn Thượng Uyển đó. Thì Đức Vua buồn ngủ, thì những cung tần phi nữ đó ca hát, mà Đức Vua đã gối cái đầu của mình lên một cái đùi của một cái người tỳ nữ nằm đó mà ngủ. Thì khi mà những cái người cung tần phi nữ ca hát cho Đức Vua mới nghĩ rằng mình ca hát cho Đức Vua nghe mà giờ Đức Vua ngủ rồi, thôi thì chị em mình đi vòng vòng chơi. Và khi mà đi vòng vòng chơi như vậy thì thấy một cái vị đạo sĩ đang ngồi thiền ở trong cái vườn Thượng Uyển đó, thì những cái người đó tới. Khi tới đó thì mới hỏi Phật pháp, vị đạo sĩ Thanh Trí Qua Đi mới giảng Phật pháp cho nghe. Rồi bây giờ Đức Vua đó tỉnh dậy đó, không thấy những cái cung tần phi nữ đâu, giận quá cầm cái gươm đi, thì lúc bây giờ cái người mà đi hầu Đức Vua với cung tần với cái người phi nữ, cái người tỳ nữ đó chạy đi tìm, thì thấy những cái người đó ngồi xung quanh đó, chỗ đạo sĩ Thanh Trí Qua Đi thuyết pháp. Thì ông Vua ổng nhìn thấy như vậy, ổng không phải là ổng quan hỷ. Cái đó là cái cảnh thiện, mà cái tâm bất thiện của ổng sanh chứ không có cái tâm thiện. Thành ra khi ổng sân hận, ổng khởi lên cái tâm ổng tới là ổng hỏi đạo sĩ Thanh Trí Qua Đi chứ ông giảng pháp gì, ông tu cái hạnh gì. Thì đạo sĩ Thanh Trí Qua Đi nói rằng tôi tu cái hạnh nhận lại. Thì lúc bây giờ quý vị biết ông Vua ổng tức, ổng kêu với người tùy tùng của ổng đè đạo sĩ ra quýnh cả trăm roi trên người, nát da nát thịt. Và khi bị đánh như vậy thì đạo sĩ Thanh Trí Qua Đi mới nói với Đức Vua, đại vương đừng có nghĩ rằng cái tham nhẫn của tôi nó nằm ở trên da trên thịt. Thì ông Vua ổng lại tức, rất là tức, ổng sai cái người tùy tùng của ổng cắt lỗ tai cắt lỗ mũi của đạo sĩ Thanh Trí Qua Đi. Thì khi mà bị như vậy thì đạo sĩ Thanh Trí Qua Đi cũng nói rằng đại dương nghĩ rằng cái tham nhẫn nằm ở cái lỗ tai cái lỗ mũi tôi sao, nằm trong tâm tôi, đại dương có thấy đâu. Thì lúc bây giờ ông Vua càng tức nữa, sai cái người tùy tùng của ổng chặt tay, chặt cánh tay, chặt cái chân của đạo sĩ Thanh Trí Qua Đi. Thì khi mà bị chặt tay cái chân như vậy đạo sĩ Thanh Trí Qua Đi cũng không có giận nữa, không có một cái tâm phân hận nào. Và đạo sĩ Thanh Trí Qua Đi mới nói với Đức Vua, đại vương đừng có nghĩ rằng cái tham nhẫn của tôi nằm ở cái tay chân tôi, Đức Vua lúc bây giờ rất là tức giận quý vị biết. Mới đứng lên dậm lên cái ngực cái vị đạo sĩ, mà trong khi đạo sĩ chặt tay chặt chân, quý vị thấy máu me giàn giụa, bị cắt tay cắt mũi là máu me đã chạy đầy mặt đầy đầy đầu rồi, nhưng mà giờ chặt tay chặt chân luôn, rồi dậm lên ngực nữa, thì quý vị thấy cái vị vua đó rất là hung tàn bạo ngược. Khi mà vị vua đó bỏ đi thì cái người tùy tùng mà hành hạ đạo sĩ Thanh Tiếu Hòa Đi mới nói xin lỗi đạo sĩ Thanh Tiếu Hòa Đi, tôi không có muốn làm như vậy đâu, nhưng mà nếu mà tôi không nghe lời vua đó thì vua giết hết cả nhà tôi, nên nó bắt buộc tôi phải đánh đạo sĩ, tôi phải cắt lỗ tai cắt lỗ mũi đạo sĩ, tôi phải chặt tay chặt chân của đạo sĩ, nhưng mà tôi không có muốn làm vậy, nhưng mà nếu tôi không làm như vậy thì vua sẽ giết hết cả dòng họ tôi. Thì quý vị biết cái khi đó bị cái đạo sĩ đó khởi lên cái từ tâm á, mới nói rằng cái làng này sẽ tiêu hoại, thôi ông hãy đi ra khỏi cái làng này đi. Thì cái vị cái người mà chặt tay chặt chân của đạo sĩ Thanh Tiếu qua đi á, nghe lời và rủ hết bà con quyến thuộc của mình nó chạy đi, và thật sự 7 ngày sau á, thì cái làng đó nó bị tiêu diệt. Thì quý vị biết khi mà như vậy thì đạo sĩ Thanh Tiếu qua đi là thăng lên khỏi phạm thiên, mà trong khi cái vị vua đó đi khỏi cái tầm mắt của đạo sĩ Thanh Tiếu qua đi đó thì bị đất rút, bị đất rút. Thì quý vị biết một cái người mà họ làm họ khởi lên cái tâm sân như vậy đó, thì họ cho ra cái tâm tục sinh rồi, cái tâm bất thiện, cái tâm thẩm tấn bất thiện tục sinh vào bốn đường ác đạo, mà nếu mình nặng cái tâm sân á thì mình rơi vào trong địa ngục hay là mình có tà kiến, hay là mình sanh làm Atula. Còn mình có cái tâm tham nhiều nặng thì mình sanh làm ngã quỷ. Thì tùy theo cái tâm bất thiện, 12 tâm bất thiện đó, tham sân si nó mạnh yếu như thế nào đó, nó cho mình tái sanh vào cái cảnh giới tương ứng với cái tâm mà gọi là tâm sân hay tâm tham hay tâm tà kiến nhiều, thì nó sẽ cho ra cái sự tái sanh xuống cái cõi khổ đó, mà gọi là cái tưởng đồng mà thân dị. Quý vị thấy cái tưởng là một cái thứ tức để tục sinh thôi, nhưng mà địa ngục là khác, ngã quỷ là khác, súc sanh là khác, Atula là khác. Như vậy thì khi mà mình nói rằng ngậm máu ở trên người do miệng mình thì mình hiểu rằng cái tâm bất thiện nó khởi lên là lúc bây giờ cái tâm đó nó tự tạo ra cái nghiệp bất thiện rồi. Và những cái người mà có cái tâm bất thiện như vậy đó thì họ phải rơi vào trong địa ngục rất là lâu, rất là lâu. Quý vị thấy những cái câu chuyện như là thợ săn Cô Ca cũng vậy đó, dùng sáng đi săn thì gặp cái vị cô ngồi dưới gốc cây, ông nghĩ sáng ra gặp cái ông cọc đầu sa môn này chắc lẽ là xui xẻo đi săn không có được cái gì. Thật sự ông đi vào rừng ông săn, ông vẫn bị chó đi săn, thật sự thì ông vô ông săn cũng không có cái gì. Ông quay ra với cái sự bực bội, ông nghĩ rằng nếu mà ông sa môn cái người tu hành đó, cái kẻ xui xẻo đó mà còn ngồi đó, ta sẽ thanh toán. Thì ông ra ông thấy bị cái cô còn ngồi đó. Quý vị biết á, ông thầy Tăng Cô Ca đó, ông xịt chó và ngày á sợ chó đó, ngày mới trèo lên cây, ngày trèo lên cây như vậy ông cũng không tha nữa, ông lấy cái giáo ông đâm mấy chân, đâm cái bàn chân của ngài, đâm cái bàn chân của ngài, ngày nhảy qua ngày nhảy lại, ông đâm đổ máu. Nhưng mà cái vị thì cô năn nỉ, ta tu hành ta đâu có làm gì xong lại đâm ta như vậy. Nhưng mà ông đầu xăng Cô Ca đó, ông nhất định không cứ đâm ngày hoài, ông muốn đâm mà muốn giết ngày chết. Thì ngày truyền qua truyền lại như vậy đó, thì cái y nó đã do ngày truyền qua truyền lại như vậy, cái y nó không còn truyền ở trên người được, nó rớt xuống và nó thủ cái ông thợ săn Cô Ca. Thì cái bầy chó mới tưởng là cái vị tỳ khưu rớt xuống, nó chung vô nó xé xác nó tưởng là vị tỳ khưu, nó nghe lời chủ của nó. Nhưng mà khi mà phá quả ra thì nó giết cái người chủ của nó chết rồi, nó xé xác cái người chủ nó. Và ông thợ săn Cô Ca đó cũng rơi vào trong địa ngục. Như vậy quý vị thấy cái người mà khởi lên tâm sân á, chính cái tâm sân đó đã khiến cho mình có những cái tư tưởng mà không có lành không có thiện. Và những cái tư tưởng không lành không thiện đó là chính là cái tâm bất thiện của chúng ta. Và cái tâm bất thiện đó nó sẽ cho ra cái quả khổ. Và trong cái bài kinh Đế Thích Sở Vấn, Đức Phật ngài đã nói với
Thiên Chủ rất thích đó. Cái tưởng nào thanh thiện nên dần, mà tưởng nào bất thiện gia tăng nên từ. Nên trong cái đời sống này có nhiều khi á, mình cứ nghe những cái người ta mà nói, hoặc là tìm miệng những cái câu chuyện, những cái câu chuyện ngày xưa có, mỗi gì cái trong kinh điển đó. Có những người mà họ bị thất chức đó, bị thất sủng đó, họ chôn nước miếng lên những cái đầu của người tu đó, thì họ được được tái sủng trở lại, họ được thăng chức trở lại. Thì cuối cùng họ nghĩ rằng đó, mình chôn nước miếng lên những người tu hành như vậy đó, mình giải được cái sự xui xẻo, mình được vua chúa sủng ái mình. Thì cuối cùng quý vị thấy có nhiều khi đó, nó trở thành đó, những cái lời nói truyền miệng, gặp đó, thì vừa là xui xẻo. Thường thường quý vị nghe người ta nói câu là gặp đắng đi gặp quy về. Người ta nói những cái câu như vậy thì không có nghĩa là mình gặp rùa là xui mà gặp đắng là tốt. Nhưng mà những cái câu đó có nhiều khi người ta chỉ do một cái điểm tình cờ nào người ta gặp con rắn nó tốt, ta gặp con rùa có chuyện gì nó không có tốt xảy ra, thì cuối cùng ta dùng cái câu đó, người ta trở thành cái câu mà người lớn ai cũng thuộc đó, gặp rắn này đi gặp quy về. Thì thường 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 cái gì cái ngày xưa đó, mà cái tâm ấy cái phong tục cái người Ấn Độ mà họ nghĩ gặp thì chùa mà xưa đó chuyện này rất là nhiều. Quý vị thấy như câu chuyện của nàng hoàng hậu mà được làm lưỡng quốc hoàng hậu trong kinh cũng để lại là cái kiếp đó là người mà nữ là gốm đó, mà mở cửa tiệm ra thấy bị sa môn nó xin đó, mà cô sụ mặt đó, cô nghĩ rằng gặp cái người nhảy chắc sáng ngày nay bán không có được cái gì. Cô mới sụ mặt xuống nhưng mà thấy vậy thì cô đứng đó xin đất đó. Thì bóc cục đất ra mới nguyện mà sau này sanh làm người có một cảnh xúc rất đặc biệt do cái phước bố thí cục đất đó. Nhưng mà cái mặt xấu đó, như là chân vô diễm đó, do gặp chưa tăng mà sụ mặt như vậy. Thành ra quý vị thấy đó, nếu mà cái người đó có làm phước như là cái câu chuyện của lĩnh quốc hoàng hậu có làm phước nhưng mà cái thân hình nó đẹp do gặp cái đối tượng đó là sụ mặt rồi, nên sau này sanh ra làm được lĩnh quốc hoàng hậu, làm vợ của hai vị vua. Nhưng ngược lại cái mặt mày thì xấu xí như là chung vô diệm vậy. Thì quý vị thấy cái ít gì đó nó cũng do cái tâm bất thiện của chúng ta. Nên thường thường mình gọi là cái người mà cái tâm thiện sanh lên mà thiếu trí thiếu tư đó. Thiếu tư là tiền tư, là trước khi mình làm thiện mà không có vui, trước khi làm thiện mà ý không có hoan hỷ. Trong khi làm thiện mà tâm không có tịnh tính, thì chính là những cái điều mình không có đủ như vậy đó, thì nó cho ra cái quả nó sẽ kém khuyết, những cái thiện nghiệp nó không có đầy đủ. Như vậy thì quý vị thấy có thiện có ác hay là chưa đủ bước thì nó cổ cũng kém khuyết như vậy do cái tâm của chúng ta. Đức Phật á, Ngài đã tuyên bố rằng nếu trên đời này do cầu nguyện mà được thì không có ai mà thất vọng hết. Nhưng mà Đức Phật Ngài nói rằng do làm mà được, làm thiện hoặc là làm bất thiện. Làm thiện thì được sanh về trời người, mà mình làm bất thiện thì mình phải rơi vào khổ cảnh. Nên Đức Phật nói là trên đời này không có chuyện cầu nguyện mà được. Cầu nguyện chỉ là một cái phương pháp tạm thời cho cái tâm của người đó thôi, chứ nó không phải là cái điều thực sự mà mang lại cái kết quả. Mình cầu nguyện tạm thời làm cho cái tâm mình lúc bây giờ giải quyết được cái nỗi lòng của mình. Khi một người chết thì mình cầu nguyện cho họ được sanh về cõi trời, hoặc là mình cầu nguyện cho mình được những điều hạnh phúc đầu năm. Nhưng mà cái sự cầu nguyện nó chỉ là một cái phương pháp tạm thời như vậy thôi. Chứ còn cái chuyện mà thiện tâm hay không thiện tâm thiện nghiệp hay thiện nghiệp, có làm hay không làm là do chúng ta những cái điều kiện đầy đủ để nó tổ sanh những cái quả vui quả khổ. Thì khi mà chúng ta thấy Đức Phật Ngài nói một cái người mà không có tham gia, một người không tham gia là người ta có mắng chửi mình á, mình nghe những cái cảnh tin đó nhưng mà mình không có mắng chửi lại. Nên quý vị thấy trong cái đời sống của Đức Phật á, Thứ Hậu Ma Ra Ni Giá mới biết bao nhiêu con đồ mà Đức Phật đi bát á, mắng chửi Đức Phật. Những cái người mà thiếu cơm ra áo gạo tiền á, mà bị Thứ Hậu Ma Ra Ni Giá mới đứng theo đường mà chửi Đức Phật á, đồ trâu, đồ bò, đồ ký sinh trùng, đồ hết đào thai, đồ địa ngục này cái nọ, dùng những cái ngôn cái thô ngữ nhất để mắng chửi Đức Phật như vậy. Thì quý vị biết á, dù là có nghe như vậy nhưng mà Đức Phật Ngài cũng nói với những vị tỳ khưu những cái việc mà bị cái nghiệp quả như vậy đó, bị vô quan như vậy đó, dụ nàng xin đa lý mà vô khống cho Đức Thế Tôn thì ngài cũng nói lên cái kiếp quá khứ ngài là bị đạo sĩ và 500 vị đạo sĩ đồng tu, bây giờ là ngũ bá tỳ kheo. Bây giờ ngày xưa đó, thì ngài thấy một vị đạo sĩ đó, nhưng mà ngài nói vị đạo sĩ đó thấy cái đạo mạo như vậy, nhưng mà là hưởng dục, là thọ hưởng những dục lạc chứ không phải là những người tu hành chân chánh. Do cái lời nói đó và ngũ bá tỳ kheo cũng thay thầy mình nói sao thì mình tin vậy. Ngày cuối cùng sau này Đức Phật ngài tuyên bố rằng ngài bị mang ra kiếm cái vụ nàng Sunari mà bị giết chết với đống hoa, thì ngoài đạo du khống là Samon Gotama là làm những cái việc như vậy rồi giết cái nàng Sunari đó. Đức Phật ngài nói thằng do ngày xưa ngài nói cái vị đạo sĩ đó một cái lời nói đó mà ngài bị khổ ở trong địa ngục, và ngài cũng bị những cái tai tiếng bây giờ ngài còn dương mang. Thì quý vị thấy những cái chuyện mà Đức Phật á, ngài nói cái tâm chúng ta đó, nó sẽ tạo ra cái quả cho mình à, chứ không phải là do ai hết. Lên cái tâm mình khởi lên nó giống như mình ngậm máu á, mình phun á, thì cái miệng mình dơ trước rồi mà mình ngậm máu phun trời á, thì nó rớt vô mặt mình không à. Nên quý vị thấy người ta nói câu mà mình hại những người có đức á, à, những người tu hành nó giống như là người mà ngậm máu mà phun lên trời vậy, nó không rớt lên trời được, rớt cho mặt mình không à. Thì muốn nói đến cái tâm bất thiện đó, nó sẽ cho ra cái quả mà mình nó chịu khổ đau trước nhất. Cũng như cái câu chuyện của đạo sĩ Khanh Tiết Qua Đi sanh về Phạm Thiên, mà cái đức vua đó thì lại bị rơi vào trong địa ngục. Và rất là nhiều những cái câu chuyện như là Thợ Săn Vô Ca cũng vậy à, khởi lên cái tâm sân bị đi khu. À, vị này tránh né qua lại, cuối cùng cái y rớt xuống cái chùm cái người đã sang ô ca và bầy chó đã xé xác cái người đó, và khi chết thì mới rơi vào khổ cảnh. Và Đức Phật ngài cũng nói như là thì cô ca lấy cá đó mắng chửi ngài Xá Lợi Phất với ngài Mục Kiền Liên à, và sau khi tâm hận thù đó, như vậy đó thì cô ca lấy cá cũng rơi vào địa ngục sen hồng. Tự quý vị thấy á, mình á, mắng chửi người ta đã cái miệng của mình, nhưng mà thật sự cái ác nghiệp á, từ cái khẩu nghiệp á, mình phải chịu thôi. Nên Đức Phật ngài mới nói, hay là chúng ta thấy á, cái câu chuyện mà từ khu câu ca lý cá đó, thì á, bị Phạm Thiên cũng nói á, người sanh ra dưới cái búa sanh ra trong miệng, nó sẽ chém tự ngã, người đó khổ đau. Thì Đức Phật ngài cũng tuyên bố một cái người á, nên cái gì biết không, mình mà tạo những cái ác nghiệp như vậy đó thì chính cái ác nghiệp đó nó cho ra cái ác quả rồi à, cái ác quả đó mình sanh ra với cái búa sanh trong miệng. Cái búa là cái gì? Đó là cái khẩu ác nghiệp của chúng ta đó, hay là chúng ta gọi là cái khẩu nghiệp đó. Khẩu nghiệp có nói ác, nó đâm thọc, nó tiêu dệt, nó những lời nhảm nhí vô ích, mà những cái điều đó nó giống như cái búa nó chém vô cái thân mình à, nó chém vô cái tự ngã mình. Nên lúc bây giờ Đức Phật này đã khuyên thì cô Ca Lý Cá đừng có mắng chửi ngày Xá Lợi Phất, ngày Mục Kiền Liên, mà hãy nên thân cận những cái vị đó, những cái vị đó để nhất về trí tuệ, để nhất thần thông. Nhưng mà thì cô Ca Lý Cá mới nói rằng những vị đó tâm đầy hôi ám, đầy hôi hám, đầy đầy tham dục à, mắng chửi nói xấu à, thì cô Ca Lý Cá nói xấu ngày Xá Lợi Phất, ngày Mục Kiền Liên như vậy à. Đức Phật khuyên nhiều lần rồi, Đức Phật đã nói nhiều lần rồi, nhưng mà cái vị tỳ khu cô Ca Lý Cá này nhất định nó không có nghe lời à. Và khi mà Đức Phật khuyên và hành động nói như vậy đó, thì cuối cùng quý vị biết cái thân hình nó nổi đầy hết những cái mục, mới đầu đó thì nó như là cái đầu chân ngang, rồi cuối cùng nó giống như những cái hột đậu, nó giống như những cái trái, những cái hột gấc, rồi cuối cùng nó giống như những cái trái amalak vậy đó, nó bể ra nó chảy máu. Và trước khi mà tỳ khu cô Ca Lý Cá chết thì cái vị Phạm Thiên có hiện ra mà cũng nói với tỳ khu cô Ca Lý Cá hãy nên hiện tiện với người Xá Lợi Phất, người Mục Kiền Liên, đừng có ác tâm, đừng có cái tâm ganh tị tật đố à. Nhưng mà tỳ khu cô Ca Lý Cá nhất định cũng không nghe. Và cái vị Phạm Thiên đó cũng có nói cái câu mà người sanh ra với cái bố sanh trong miệng, nó tự chém tự ngã, làm người đó khổ đau à. Thì Đức Phật ngày cũng à, ngài cũng nghe được và ngài cũng biết được cái chuyện mà Phạm Thiên đó hiện ra để nói chuyện với Thiên tỳ khu cô Ca Lý Cá trước khi chết. Nhưng mà tỳ khu cô Ca Lý Cá đó nhất định nó không có nghe lời à, dù là cái gì Phạm Thiên đã hiện ra. Như vậy thì chúng ta nhìn vào đó cái câu mà ngậm máu phun người á, nhơ miệng mình á, chính á, là cái tâm sân của chúng ta. Và cái tâm sân á, thì nó cho ra nó cho ra cái nghiệp á, là mình á, phải rơi vào trong khổ cảnh. Nên quý vị thấy á, rất là nhiều những cái câu chuyện, dù là những cái người đó là những cái vị chư thiên ở cõi trời cao với tiền thân ngày một tiền lương, quý vị thấy ngài á, sanh làm ác ma du si mà nhập vào dân chúng để mắng chửi Đức Phật và Chư Tăng, rồi lấy đá đập vào đầu hai cái vị đệ tử của Đức Phật Ca Cú Sanh Thá, đập bể đầu mắng chửi như vậy, hai vị cũng không nói gì hết á, thì tức giận nữa thì nhập vào đứa bé cầm cục đá đập vào đầu hai cái vị thượng thủ tinh văn của Đức Phật Ca Cú Sanh Thá, và ác ma du si phải rơi vào trong địa ngục, trong địa ngục. Thì quý vị thấy những chuyện đó khi mà ngày một kiền liên ngày nói trong là kinh Hằng Ma thì cho chúng ta biết rằng khi mà chúng ta chưa có giác ngộ hay là chúng ta không có được tỏ lộ chánh pháp thì cái tâm sân hận của chúng ta rất là kinh khủng. Nên quý vị thấy có nhiều người họ hận họ thân với con của họ, họ trói ra đó, họ trói ra, họ lấy những cái cây sắt á, họ nướng đỏ rồi họ đâm vô người con của họ, họ trói con của họ lại, họ treo ngược cái lên, rồi họ lấy nước muối họ chế vô lỗ mũi, họ hành hạ con của họ như vậy, thì quý vị thấy cái hành hạ đó là cái tâm sân, cái tâm sân hành hạ. Hay là quý vị thấy những cái quan trái quán thù nó kéo dài nhiều đời nhiều kiếp, và Đức Phật thì kể lại cái kiếp đó đẹp đa có một kiếp đó. Làm cha của ngài, ngài còn sanh ra thì rất là nhỏ, mà thấy mẹ vợ của Đức Vua đó mà thương cái vị hoàng tử, Đức Vua đó tức giận mà đem con của mình đó chặt tay chặt chân, hoàng hậu khóc than năn nỉ nhưng mà Đức Vua cũng chặt tay chặt chân của hoàng tử mà tiền thân là Đức Phật của chúng ta. Và Đức Phật thì nói rằng đợt đa đó có cái ác tâm với ngài đó, dù những cái kiếp mà chặt tay chặt chân của ngài như vậy, ngài làm con ngài đâu có biết cái gì đâu, ngài mới sinh ra còn nhỏ, ngài đâu có nói đâu có hành động gì mà cho cái người cha mà sân hận đâu, nhưng mà chỉ thấy cái người mẹ đó kinh cái đứa con nó quá mà tức giận nắm tay nắm chân lộn ngược vậy, rồi chặt tay chặt chân đứa con của mình như vậy. Nên quý vị thấy đó, nói cái quan trái quan gia ngõ hẹp là vậy đó, nhiều khi cái quán thù mà cái kiếp mà mình gặp được thì mình rất là khó mà đè nén, do cái thường tận duy duyên hay là cái thói quen mình sống đa sân. Đa sân là mình gặp một cái sân, gặp chút sân, gặp chút sân, mới là mình sân để thị vi thôi, thị quay thôi. Quý vị thấy có nhiều người làm cha làm mẹ làm ông làm bà đó mà la con cái mới đầu chỉ thị quay thôi, nhưng mà lâu ngày nó trở thành cái thói quen, cái thói quen đó mình không có ngờ đó. Mà trong kinh Đức Phật gọi là sắc sinh xét á, rồi xét nó ăn lại sắc người do nhân á, nhân dắt lại người, chính những cái tâm á mà tạo ra nhân á, đó là những cái tâm động lực nó sẽ cho ra cái quả, sau khi mà nó có những cái cháo ná, những cái tốc lực tâm á, nó sẽ cho ra cái hiện báo nghiệp, cái sanh báo nghiệp và là cái hậu báo nghiệp. Thì nếu chúng ta hiểu như vậy á, thì chúng ta mới nghe cái câu mà Đức Phật ngài dạy, nghĩa là một cái người ngậm máu phun người thì nó dơ miệng mình trước. Còn á, nếu mà cái người mà tham gia vô á, là mình nghe người ta chửi, mình chửi ra lại. Cũng như tôi dọn á, đồ ăn ra mình ăn, mình chấp nhận ăn cái món đồ ăn người ta dọn ra. Thì Đức Phật ngài nói người ta mắng chửi mình á, mình làm thinh á, mình không có sân hận á, tức là người ta ăn lại cái đồ ăn của người ta, dọn đại khách. Còn á, cái người khách tới nói cho cái đối tượng mà cái người kia mắng chửi mà mình cũng chửi trở lại. Mình chửi trở lại, thì khi mình chửi trở lại như vậy đó, giống như là mình tham gia cái buổi tiệc đó, vậy đó. Mình khởi lên cái tâm sân, mà nó là gì? Nó là cảnh duyên quý vị. Nên chúng ta quý vị nói là cảnh nó là gì? Cảnh sắc. Mình thấy cái người đó đứng trước mặt mình, người nam người nữ cái nào đó, tóc ngắn tóc dài, mặt hung mày dữ gì đó, trước mặt mình đó là cái cảnh sắc. Rồi á, cái cảnh tinh là gì? Cảnh duyên là cảnh tinh là gì? Những cái lời nói họ xúc chạm mình, họ nói ông bảy, ông ba, bà chín, bà mười, cô năm, cô chín gì đó, mà cái cô năm, cô chín là cái tên của mình, cha mẹ mình đặt cho mình, trước đó mình đâu có tên đâu. Cha mẹ mình thích cái tên một cái nhân vật cái siêu sao bóng đá nào đặt cho mình, rồi cái nhân vật cái ca cổ nào đó đặt cho mình. Thành ra khi đặt cho mình như vậy á, thì người ta chửi đến cái tên đó, thì mình nói người ta chửi mình. Nên Đức Phật Ngài mới nói á, Ngài Xá Lợi Phất Ngài nói rằng một cái người tu mà có tu quán á, thì người đó phải quán như thế này. Cái cảnh sắc á, là cái hình thái của người đó, mắt á, là của mình thấy, nhãn thức nó nương vào nó con mắt đó, do cái ánh sáng mà thấy được cái đối tượng đó. Như vậy á, bây giờ mình sân là sân cái gì? Cái gì là của mình, nó không có gì là của mình hết. Nếu mà có mắt á, mà cái người chết rồi đó, thì có con mắt nhưng mà đâu có thấy người ta. Người ta đã tới đánh đập gì á, người đó cũng đâu có sân đâu. Người đó có con mắt nhưng mà gì á, người đó thức nó lìa khỏi con mắt rồi. Nên nó lúc bây giờ có con mắt nhưng mà người ta hành hạ cái thân người đó cũng không có mắng chửi lại. Rồi cái người mà hiểu được cái cảnh thinh đó là các tiếng nói. Nhưng mà các tiếng nói người ta cũng chửi người này người kia. Nhưng mà khi mình nói nó chửi mình, nó tự nhiên mình sân thôi. Chứ thật những tiếng nói đó, nếu mà mình thấy, mình biết quán, mình thấy là cảnh thinh nó chỉ là cảnh thinh thôi. Nhưng mà nói rằng khi mình nói cảnh thinh đó là nói đến xúc cảnh của mình thì mình phải lên sân thôi. Nhưng mà nếu mà lúc bây giờ mình đừng có nghe, lúc bây giờ nếu mình có lỗ tai mình không nghe, giống như người biết người ta chửi thì không thua gì hết á. Nên nhiều khi mình thấy mình là cái người mà biết tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật nó cũng hay lắm, nhưng mà nó cũng khổ lắm. Khi người ta chửi bằng tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Nhật á, mình nghe mình hiểu, người ta chửi mình sân. Nhưng mà nếu thật sự là cái người mà không biết tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Nhật mà chửi mình á, giống như mình chắc mình nghĩ người ta hỏi mình. Nó như vậy thấy á, con người của mình á, cái pháp hữu vi nó chỉ tương đối thôi, chứ nó không có gì là tuyệt đối hết á. Nên nhiều khi mình học động ngữ nhiều nó cũng có cái hay, mình nhiều ngôn ngữ nó cũng có cái hay. Nhưng mà nếu mà mình không biết tu á, nhiều cái ngôn ngữ á, mình nghe người ta chửi, mình cứ nghĩ là người chửi mình không à. Chứ còn cái người mà không có biết cái gì ngôn ngữ á, nhiều khi người ta chửi vậy chứ, mình đâu biết người ta nói cái gì đâu, mình đâu hiểu người ta nói cái gì. Nên cái nhiều khi á, mình cũng xì xòa với người ta, mình cũng không khởi lên tâm sân. Như vậy đủ vị đấy, Đức Phật là cái bậc đạo sư này biết được do cái cảnh duyên, do cái cảnh sắc, là do cái đối tượng mà thấy trước mặt mình khởi lên cái tâm sân. Do cảnh duyên là cảnh thinh, do cái lời nói của người đó, hoặc là do cảnh pháp là mình nhớ lại mấy ngày trước cái người này chửi mình một lần rồi bây giờ chửi nữa. Nên nhiều khi quý vị thấy nếu người đó mới đầu chửi một lần thì mình chưa có sân đâu. Có nhiều người á, sáng ra bả bữa nào cũng chửi, bữa nay tao đập miệng của bả mới được. Thành ra quý vị đó có nhiều người đó cũng nhận được là tao tuần lễ rồi đó, cũng không có chửi lại. Nhưng mà bữa hôm nay là hâm dọa trước, bữa nay bả là chửi tao nữa, tao cắt mỏ bả. Thì quý vị biết đó là do cái cảnh pháp, là do mình nhớ lại thôi. Chứ còn nếu mình sống mỗi ngày á, thì bữa nay họ chửi mình chỉ là bữa nay thôi. Nhưng mà nếu mà mình không có là cái cảnh pháp, do mình nhớ lại nhiều ngày. Còn mấy cái người khùng người điên thì anh ta chửi một lần thôi, hoặc là bây giờ cái người mất trí bữa nay bị chửi, ngày mai tối nay mất trí rồi ngày mai ai có chửi lại cũng chẳng biết gì hết. Thành ra nhiều khi quý vị thấy con người của mình bị cái cảnh duyên mà mình nó không khéo hiểu được cái ác bất thiện pháp đó, do cái cảnh duyên nó sanh khởi. Và mình đã tham gia vào cái buổi tiệc mà Đức Phật Ngài nói giống như là chửi bới người ta vậy. Người ta chửi bới mình rồi mình tham gia vô, mình cũng đồng chửi bới. Nên khi mình nói rằng một cái người mà hiểu được như vậy đó, thì mình mới tự tu được. Bởi Đức Phật nói rằng trong nhà mình 20 người là 20 người phải tu như vậy. Nhưng mà nếu 19 người tu, còn một người mà không biết tu mà họ gây lộn nhau, có nhiều khi mình binh họ, mình cũng nhảy vô nữa. Nên cái người trong nhà mình là 20 người đều có 20 con mắt, có 20 cái lỗ tai, có 20 cái cảnh pháp, đều có giống y nhau hết. Và mỗi người biết tu là ngăn chặn những cái ác pháp, không tham gia vô cái bữa tiệc ăn mà có chất độc đó. Nhưng mà nếu mà trong nhà chúng ta đó, mà 20 người mà không có biết cái món ăn là độc tố đó, thì một người mà tham gia vô họ mà ăn rồi họ dễ dựa thì mình cũng chưa đứng. Nên nhiều khi quý vị thấy một cái người mà bà con của mình quýnh lộn nhau rồi, mình nói mình đứng yên thì nó cũng khó lắm, không phải dễ đâu quý vị. cũng không tham gia nhiều, cũng tham gia ít hơn. Lúc bây giờ mình thấy quýnh bà con anh em mình rồi á, tự nhiên á mình cũng không dắt cây dắt gậy, cũng cũng sắp nước sôi mà tạt à, hoặc là không có làm gì cũng đi kiếm người á à, kiếm người mình quýnh không lợi thì cũng đi kiếm người ta quýnh tụ à, tại nó nhiều khi mình thấy con người của mình nó có những cái căn và có những cái sự tu tập chế ngự các cái căn như vậy. Nếu không có chế ngự như vậy thì chính là mình tham gia vào những cái bữa tiệc mà độc, những cái độc tố này nó mình ăn vào nó sẽ đau khổ nhiều đời nhiều kiếp chứ không phải bình thường. Nên nhiều khi mình hiểu được cái lời dạy của Đức Phật, mà Đức Phật này nói rằng những người mà đã chế ngự những cái bất thiện, những cái ác pháp rồi đó, thì những cái vị đó đó à, là những cái bậc bậc thầy trị bệnh, trị cho mình, trị cho người à, nên quý vị thấy người ta chửi mình mình không có chửi lại à, ngược lại mình biết cách để trình bày cho họ nghe đó, thì họ sẽ dứt từ những sự đau khổ. Mà chính điển hình Đức Phật Ngài đã độ cho nữ Bà La Môn cái mình chân ý trở thành vị thánh, rồi Đức Phật Ngài độ cho Bà La Môn Nam mà bữa nay chúng ta học qua Akosaka, Parayaka à, rồi trở thành vị A-La-Hán. Rồi Đức Phật Ngài độ cho Bà La Môn Atun Arika, Atu Rindaka cũng trở thành vị A-La-Hán à, cũng liên quan đến cái việc mà nữ Bà La Môn Thánh Anh Chánh Ni này, dòng họ Bà La Môn Parayaka này à, hay là quý vị thấy Đức Phật này cũng độ cho nó xin đó đi cá và đó đi cá à, đi lanh với cá và đó đi cá à, là cá ta và đó đi cá và á hiên xá cá và đó đi cá à, à, xích thi cá và đó đi cá, là những cái vị Bà La Môn này là được Đức Phật này trị chứng bệnh, là cũng đi tới chửi Đức Phật cũng có à, rồi đi tới sân hận mà làm thinh cũng có. À, à, thì Đức Phật này cũng độ cho những vị Bà La Môn này trở thành những vị A-la-hán. Nên trong đây mới nói rằng một cái người mà biết được những cái bất thiện pháp đã tự trị bệnh cho mình rồi, có thể trị bệnh cho người đó, là người đó làm cho mình được vui à, cho người được vui, lợi cho mình, lợi cho người, lợi cho đời này, lợi cho đời sau. Thì như vậy là những cái bậc y vương, những cái bậc y sư, những cái bậc trị bệnh cho trời người à, mà quần chúng nó không có hiểu, không có hiểu biết, nghĩ là ngu, nhưng mà cái người mà hiểu biết á thì mới thấy là cao quý. Thì chính như vậy nên chúng ta thấy Đức Phật á, người đời là cứ nói là mình nhịn là mình ngu à, tại sao mình nó đánh á, hồi nãy giờ nó chửi nó nói mày hoài vậy, mình đánh không chửi nó à, thì người đời họ nói mình ngu, nhưng mà Đức Phật nghe nói rằng những cái người mà tự hiểu những cái ác như vậy đó, không có tham gia vào những cái buổi tiệc độc tố bằng những cái lời nói, mà cái khẩu nghiệp nó tới bốn cái nghiệp ác lận cái gì à. Bởi cái khẩu nghiệp người ta nói, người ta ưa nói cái câu là con người mình chết cái miệng nó gì có dòi trước á ừ. Tại vì cái khẩu nghiệp mà người ta nói cái khẩu nghiệp nó là tới bốn cái nghiệp lận, nên có nhiều người ta nói cái miệng mình chết nó có dòi trước. Nhưng mà thật sự á, Đức Phật này chỉ nói cái khẩu nghiệp nó có bốn cái nghiệp, mà nhất là cái lời nói ác. Nhưng mà chính là do cái tâm tà kiến của mình, do cái tâm sân của mình, nó điều khiển cái khẩu biểu tiêu của mình đó, mắng chửi những cái người mà không nên mắng chửi, hành hạ đánh đập những người không nên hành hạ đánh đập đó. Rồi mình nó không có tán thán những người nên tán thán, không có chỉ trích những người đáng chỉ trích à, vì mình không có trí, và mình không có trị được cái chứng bệnh của mình, và mình không có thấy được cái lợi ích của cái người trị bệnh nè. Còn khi á, mình hiểu được cái chánh pháp rồi đó, mình hiểu được á, những cái lậu hoặc phiền não tự trị bệnh cho mình được rồi đó, thì người đó sẽ là cái người trị bệnh cho người khác, và người đó sẽ là cái bậc y sư, người đó sẽ là người trị bệnh cho đời người. Người đó, người ngu á, nghĩ à, cái người đời họ nghĩ là người ngu, nhưng mà đối với cái bậc thánh á, thì cái người đó là cái người trí, là cái người á, thông hiểu chánh pháp này. Nên quý vị Đức Vua nghĩ Đức Phật có sân hận, nhưng mà Đức Phật Ngài biết Ngài không còn nghĩa là hoặc phiền não. Ngài là cái bậc địa ngự trượng phu, Ngài là cái bậc tối thượng y vương để trị bệnh cho trời người à, nên Ngài mới nói với Đức Vua,
Đức Vua nghĩ như vậy, nhưng mà thật sự nó không phải như vậy. Và cái vị Bà La Môn Akosaka Parayaka này á, tuy rằng bà mắng giữ Đức Phật á, nhưng mà Đức Phật là người mà trị bệnh cho cái vị Bà La Môn Akosaka này, và vị này á trở thành vị A-la-hán trong khi mà vào với cái tâm sân như vậy. Nhưng mà sau cái lời dạy của Đức Phật á, thì vị này á thấy được á, ác nghiệp mà do cái tâm á, sân của mình. Con người mình cao quý á, nó không phải là do cái dòng tộc, không phải do bồ đồ, không phải do địa vị. Con người mình cao quý á, do cái tâm á, không có bất thiện. Chính Đức Phật á, ngài nói rằng á, cái người nào mà loại bỏ được cái tâm bất thiện á, chính là cái người cao quý. Nên quý vị thấy định nghĩa chưa tăng á, là định nghĩa tăng là đắc đạo quả, tu được quần tư là hàm a na hàm a la hán. Mà người nào được đắc đạo quả thì gọi là tăng. Thì chính vì cái điểm này á, nên Đức Phật ngài mới nói cái người mà chứng đạt an trú được trong cái pháp, biết rõ tất cả những cái bất thiện, vì đó sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, cái việc nên làm đã làm và không còn trở lại cái trạng thái này nữa. Và những cái người đã biết như vậy đó, thì cái người đó trở thành những cái vị A-la-hán. Thì Bà La Môn Akosaka và đó là chá là trở thành vị A-la-hán. Như vậy thì chúng ta nhìn vào á, cái lời dạy của Đức Phật á, trong cái bài học hôm nay á, có những cái điểm mà chúng ta cần phải hiểu. Cái điểm cần phải hiểu là chúng ta thấy Đức Phật này dạy cái bất thiện là do tâm của chúng ta. Mà chúng ta thường á, bị sao? Nó làm khổ người thân thôi. Nó đang làm khổ người thân thôi. Nó đã làm khổ người thân thôi. Hoặc nó đang làm lợi kẻ thù thôi. Quý vị thấy một cái người nào nghĩ rằng cái người này đang làm lợi kẻ thù, hoặc là đã làm lợi kẻ thù, hoặc là sẽ làm lợi kẻ thù. Người đó làm tổn thương tôi, tổn thương, đang làm tổn thương tôi, hoặc là sẽ làm tổn thương tôi. Người đó đang làm tổn thương cái người thân tôi. Thì chính những cái người mà có cái suy nghĩ như vậy đó, thì cái người đó khởi lên đó, những cái tâm sân. Người đó bị những cái tha mái che chắn và những cái tà kiến nó sanh khởi, và khiến cho cái thân hành có cái thân hành hung tàn bạo ngược, có cái khẩu hành là hung ác tàn bạo, mắng chửi những cái bậc không nên mắng chửi. Thì chính vì chúng ta hiểu như vậy á, nên con người chúng ta sanh ra thì nói chung vô có ba cái loại phiền não: tham sân si thôi. Nhưng mà sân và si nó sanh với nhau được, tham và si nó sanh với nhau được, nhưng mà sân và tham nó không có sinh chung với nhau được. Nó không sinh chung một loại được, mà nó từ cái loại tâm này tới loại tâm khác. Như vậy thì nhìn vào Đức Phật ngày nói rằng cái khi mà chúng ta có sân đồng nghĩa chúng ta có si rồi. Cái si nó là nguồn cội, nó đã làm những cái pháp như là vô tàm, vô quý, phóng dật, vô minh nó đã có mặt. Thì chúng ta không thấy được nhân quả, không thấy được nghiệp báo, không thấy được những cái độc tố trong cái bữa ăn, chính là trong cái khẩu nghiệp, trong cái lời nói của chúng ta phát tán ra bên ngoài. Và những cái lời nói phát tán đó nó dẫn chúng ta vào khổ cảnh. Nên đó là cái điểm mà Đức Phật ngài nói. Và thường thì chúng ta thấy ở đời cái người đời họ định nghĩa cái người ngu và người trí đó, nó không có định nghĩa giống như Đức Phật. Đức Phật ngài định nghĩa cái người ngu và người trí ngài định nghĩa theo cái sự thành tựu chánh pháp. Còn người đời nghĩ rằng cái người mà không có dám nói là cái người ngu, người ngu là đánh mình, nó không dám đánh lại là người ngu. Nhưng mà thật sự Đức Phật ngài không nói như vậy. Người đời thường thường là họ nói như vậy. Nên thường thường người ta nói rằng cái người tu là cái người đi ngược cái dòng đời, thuận cái dòng đạo. Như vậy nhìn vào chúng ta thấy chúng ta không sống theo thế thường, mà chúng ta sống theo pháp. Chúng ta không làm theo những cái điều thường, mà chúng ta làm theo pháp. Và chúng ta lúc nào cũng suy nghĩ, lúc nào cũng chế ngự cái ý nghiệp của mình. Đó là cái sân ác và cái tà kiến ác, tham ác, chế ngự những cái phiền não lậu hoặc. Thì chúng ta mới không có tham gia vào những cái hành động lỗi lầm. Mà thường thì chúng ta nhớ câu pháp cú là sắc sinh xét, là xét nó ăn lại sắc. Người gieo nhân thì nhân dắt lại người, đi vào cõi ác chơi vơi, quả hành nghiệp trả khổ đời hại thân. Khổ đời này mà hại cho thân này. Chính là những cái điều mà Đức Phật ngày đã giảng dạy và ngày đã tuyên bố, mà chúng ta tự biết được những cái gì mà chúng ta tu tập, và những cái gì đó mà chúng ta không nên để trong cái tư tưởng. Khi mà chúng ta biết được mọi người đã phải tự nỗ lực mà tu tập, trong nhà chúng ta con cháu anh em vợ chồng phải tu tập, Nếu mà có một người nào không tu tập, họ tham gia vào những cái bữa đặc tố đó, đó thì mình cũng cuốn cuồng, cũng có thể mình có thể cộng sự trong đó. Quý vị thấy á, những cái câu nói là nhược tự tác, nhược giáo, giáo tha tác, kiến tác tùy hỷ. Quý vị nhớ câu chuyện mà dòng thích cá đó, mà Đức Phật kể trong kiếp đó, dòng họ của Ngài đánh cá như người thổ dân nhé, đập những cái thuốc cá. Ngài lúc bây giờ Ngài chỉ khen hay thôi, sau này dòng Thích Ca bị vô ý đồ đó phá và tàn sát, Ngài cũng bị nhức đầu ba ngày. Nên thường thường người ta nói rằng mình làm, hoặc là mình tự làm, hoặc bảo người khác làm, hoặc là mình thấy người ta khác làm mình vui mừng, nên gọi là nhược tự tác, nhược giáo tha tác, hoặc là kiến tác tùy hỷ. Mình thấy ta làm mình vui mừng thì nó cũng có thể, tuy rằng mình không có đủ thân khẩu hết, nhưng mà có thể là mình do cái ý nghiệp, hoặc là nhiều khi do khẩu nghiệp. Cái ý nghiệp là mình sai lầm, cái khẩu nghiệp là mình ca tụng những cái hành động sát hại chúng sanh, mình đi ca tụng. Thành ra nhiều khi chúng ta hiểu những cái nghiệp đó, nó không có ngoài cái tâm của chúng ta. Bởi vì quý vị thấy cái nghiệp quả đổ sanh nó do nương vào danh sắc này, nên những cái hậu báo nghiệp mà Đức Phật đó, thành Phật từ ngày cũng vẫn mới chịu. Ngày một Quyền Liên bị bầm ra như tương, Đức Phật bị đau lưng, bị khát nước, bị ăn lúa ngựa, thì đó là những cái nghiệp mà trên cái danh sách nó còn á, thì cái nghiệp nó vẫn còn đổ sanh. Thì khi nào á, là không có danh sách nữa thì cái nghiệp nó không đổ sanh sau khi á, ngủ quẩn niết bàn. Còn cái khi mà cái phiền não niết bàn á, tuy rằng hết phiền não nhưng mà cái nghiệp nó vẫn còn có khả năng đổ sanh thì nó cũng vẫn đổ sanh. Nên Đức Phật Ngài nói là cái người khôn á, đừng có ngậm á, những cái máu trong miệng mình. Khi ngậm máu rồi á, thì nó sẽ dơ miệng mình kiếp này hoặc là nhiều kiếp sau. Thì cái bài hôm nay con xin trình bày với bao nhiêu lời trình bày kính dân cái phần phúc báo công đức này đến chư tôn đức tăng, chia phần phúc báo công đức này đến với bà với cô tu nữ cùng chư thiện nam đến nữ, chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên người đi chùa, chư tăng đến nhà quý vị, mong chư thiên quan hỷ thành ảnh phần phúc này hộ trì cho tứ chúng linh hồi hướng một phước đến tất cả chúng sanh nơi giới lại được sự an vui tánh hoa nhiên nguyện. Con kính lên lễ truyền tọa đệ siêu mới vào rung hồi nãy. Bây giờ thì có lẽ là cũng có thượng tọa để thảo luận, nên là để Đức Phật tính vô họp thảo luận để chúng tôi cũng sẽ tham gia trả lời. Bây giờ thì tạm biệt chơi Đức Phật tính ạ.
Xa thú, kính tri ân đại đức Phật Tăng đã thuyết giảng cơ pháp bằng báo của một người trước nhân mình. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Thị Siêu, đại đức Phật Tăng, cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rừng mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ, và cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được là rõ. Kính thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta bước vào phần thảo luận. Phần thảo luận đầu tiên này thì con xin được thỉnh Sư Phụ Thầy Siêu quan thủy thảo luận giùm con. Con kính mạch Sư Phụ Thầy Siêu, không biết Sư Phụ có mặt ở trước máy hay không? Dạ, sa thú, con thấy tín hiệu của Sư Phụ rồi. Con kính thỉnh Sư Phụ quan hỷ thảo luận dùm có một phần liên quan ở trong cái bài học này. Ở đây con thắc mắc rằng tại sao trong cái trường hợp này thì đối với ác cô của Sát Cá, khi mà đi đến mà phỉ báng Đức Phật mà Đức Phật không có, cũng như là Đức Phật không có phân tích chi ly mà Đức Phật lại nói về như là một cái người mà dọn một cái bữa ăn mà người ta ăn rồi rốt cuộc người ta không ăn thì nó thuộc về cái phần của người đó, cũng như cái người đó chửi mà người ta không nhận thì coi như là người đó làm tổn hại mình. Thì ở đây con thắc mắc rằng tại sao Đức Phật không phân tích bằng cách này bằng cách khác, mà trong cái trường hợp này Đức Phật lại dùng cái cách này để giáo hóa tế độ Ác Cô Sát Cá. Con xin thỉnh sư phụ quan hỷ là thảo luận dùm Nam Mô Bụt Thầy.
Nam Mô Bụt Thầy. Kính đảnh lễ Phật, đảnh lễ Pháp, đảnh lễ Tăng. Kính chào tất cả Phật tử. Kính thưa quý vị, Đức Phật là một nhà đại giáo dục. Cái phương pháp giáo dục của Đức Phật do cái trí tuệ thiện xảo của bậc toàn tri, Ngài biết rõ cái tâm tính của chúng sanh. Ngài giống như là một thầy thuốc, biết rõ cái bệnh nhân đó gặp cái bệnh như vậy thì phải trị liệu bằng cách nào, chứ không phải là tất cả những bệnh nhân mà ông thầy thuốc điều trị có một cách. Gặp những người mà như Angulimala đi đến là Đức Phật này không có đứng đó mà Ngài khuyên giải Angulimala, tướng cướp Angulimala, Ngài không có khuyên, Ngài không có giải thích liền đâu. Ngài để cho Angulimala vừa thấy mặt Ngài ông ta mới xách gươm rượt theo Đức Phật để giết Ngài và chặt lấy ngón tay út, lấy ngón tay của Ngài cho đủ số 1000 ngón. Thì khi mà Angulimala rượt theo Đức Phật thì Đức Phật đã dùng thần thông là Ngài cũng đi một cách thản nhiên nhưng mà giữ một cái khoảng cách. Angulimala chạy như vậy đến 3 vô tuần, tức là 1 vô tuần là 16 cái số ngàn, 16 cái số, 3 vô tuần là 48 cái số, chạy rương đủ như thế mà vẫn rượt theo không được, trong khi Ngài đi từ từ, đi rất là khoan thai. Angulimala vừa mệt mà vừa tức tối mới gọi Đức Phật dừng lại. Lúc đó là cái thời điểm mà Đức Thế Tôn cảm thấy rằng đã đến lúc mà Đức Thế Tôn này khai thị cho Angulimala. Như Lai đã dừng lại rồi, chỉ có ngươi là chưa dừng lại thôi. Rồi Ngài giải thích cho Angulimala nghe. Khi Angulimala hỏi Đức Phật tại sao Ngài đang đi mà Ngài bảo Ngài đã dừng lại là ý nghĩa gì, lúc bây giờ Đức Thế Tôn mới giải thích. Sau khi giải thích xong, Angulimala vừa cảm thấy hổ thẹn mà vừa bừng tỉnh. Hồi trước giờ mình chạy theo tham vọng mà mình giết hại nhiều sinh linh quá, 999 người, bây giờ dừng tay lại, rửa tay gác tiếng. Còn như trường hợp đối với giả so lâu có cá, cái giả so lâu có cá thì khi mà Đức Phật này đi ngự đến cái hang động đó, giả so lâu có cá trở về và thấy Đức Thế Tôn ngồi bên trong, tức giận, nghĩ rằng cái chỗ ngồi đó là cái chỗ ngồi của ta, không được ai quyền lên ngồi, nhưng mà nay sao Gotama lên ngồi trên đó. Tức giận như vậy, như mà giả so lâu có cá cũng sợ cái quy lực của Đức Phật, cho nên đã lên tiếng nói với Ngài là Sa Môn hãy đi ra, nghĩa là lên tiếng đuổi thôi. Chúng ta đừng ngạc nhiên tại sao lúc đó Đức Thế Tôn không dùng quyền lực, không dùng quyền lực thần thông để coi Angulimala, coi giả so là quá cá có thể làm gì Ngài, nhưng mà không. Ngài biết rõ tánh của giả so là quá cá rất là căng ngạnh, Ngài phải hạ nhiệt khí của a la quá cá xong rồi Ngài mới thuyết pháp được. Thì lúc này đứng dậy ngày nọ, ngài bảo rằng nếu ngươi không cho thì Như Lai đi. Thì ngài đi ra. Giả Xoa Lốc Quốc Cá nghĩ rằng Sa Môn này thật là dễ dạy, ta thử xem cơ vị đó có dễ dạy nữa không. Mới bảo rằng thôi này Sa Môn, hãy đi vào. Thì Đức Phật đi vào. Rồi ăn Giả Xoa Lốc Quốc Cá mới nghĩ rằng quả thật Sa Môn này dễ dạy, nhưng ta thử thêm một lần nữa. Này Sa Môn hãy đi ra. Lúc đó Đức Phật đi ra. Cứ đi ra đi vào theo cái mệnh lệnh của, theo cái thái độ đuổi và mời của Giả Xoa A La Quốc Cá. Đến lần thứ ba đó thì Đức Thế Tôn bảo rằng thôi vừa rồi này A La Quốc Cá, Như Lai sẽ không đi đâu cả, Như Lai ngồi đây, nếu muốn người có thể làm cái gì thì làm. Lúc đó Giả Xoa A La Quốc Cá cũng đã bớt đi cái nghị khí sân hận, cho nên mới bắt đầu đấu dịu với Đức Phật. Nghĩ rằng đấu quyền lực thì chắc có lẽ là không xong, do đó cho nên mới nêu lên những cái câu hỏi và nói rằng nếu mà Sa Môn không trả lời được những câu hỏi này thì ta sẽ xé xác móc tim ra. Thì Đức Phật lại bảo Như Lai chưa có thấy ai trong đời này có thể giết chết Phật chánh đẳng chánh giác được. Tuy nhiên nếu muốn người kia khỏi đi thì Hằng Quy thì Giả Xoa Lốc Quốc Cá hỏi Đức Phật này trả lời cho nghe. Nghe xong các cái bài kệ đó, A La Quốc Cá lại chứng quả Tu Đà Hoàn, trở thành đệ tử của Đức Phật. Thì cũng như trường hợp này, A Cô Sa Cá, ông Bà La Môn này mời Đức Phật đi đến. Trước tiên là ông ta mời Đức Phật đi đến, ông ta đi đến để gọi là mời đi đến để cúng dường. Nhưng mà khi Đức Thế Tôn ngài đi đến rồi, ngài biết rõ chứ, ngài biết rõ ông Bà La Môn này không phải với cái thiện ý, nhưng mà ngài biết được cái căn tánh của Bà La Môn đó sẽ quy ngưỡng thân ngài, cho nên ngài im lặng để cho ông Bà La Môn đó phỉ báng, chửi rủa, thậm tệ. Xong rồi Đức Phật bảo ngươi đã nói xong chưa? Khi mà được hỏi như vậy thì Bà La Môn đó nói xong rồi. Đức Phật này mới từ tốn là mới bảo nếu như mà con có khách khứa đến nhà ngươi thì ngươi có đãi đằng họ không? Thì chúng ta đáp có. Nếu mà khách không dùng những cái thức ăn mà do ngươi đãi thì ngươi sẽ làm sao? Thì ông ta nói rằng thì ông ta sẽ thu nhận lại để cho vợ con và chính bản thân ông ăn. Thì lúc bây giờ Đức Phật này theo cái câu trả lời đó, ngài bảo rằng hôm nay ngươi mời Như Lai đến để đãi những cái lời phỉ báng như thế này, Như Lai không có sân hận, tức là Như Lai không có thọ nhận. Như vậy thì những lời phỉ báng đó ngươi hãy tự nhận lấy đi. Với cái cách trả lời của bác thản nhiên mà có lý thuyết phục, khiến cho Bà La Môn này tự cảm thấy hổ thẹn và cảm thấy Đức Phật không phải là cái người xấu, cho nên ông ta đã quy ngưỡng Đức Phật. Cái điều rất dễ hiểu thưa quý vị, khi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết pháp đến cho tất cả chúng sanh, không phải ngài dùng một cách là hễ đi đến nơi đó là ngày đăng đàn pháp tọa để mà ngài giảng ào ào như vậy. Thời nay các vị pháp sư thì giảng như thế, nhưng thời Đức Phật á, Đức Phật và chư vị A-la-hán thì ngài không có thuyết pháp như thế. Nhiều khi đi đến á, nếu có chỗ đàng hoàng thì họ chuẩn bị một cái chỗ ngồi soạn sẵn, họ đến họ tỉnh Đức Phật ngự trên đó, rồi tự Đức Phật ngài thuyết pháp. Ngài nhìn cái trình độ của chúng sanh mà ngài thuyết. Còn có đôi khi gặp những người mà cái tánh ngỗ nghịch bướng bỉnh, thì lúc bây giờ Đức Phật này phải dùng nhiều cái biện pháp để mà trước hết là ngày thuần phục cái tâm của họ cái đã. Sau khi thuần phục cái tâm của họ rồi thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn ngài mới bắt đầu thuyết pháp. Cho nên cái cách của Đức Phật mà ngài tế độ và Bà La Môn A Cô Sa Cá này cũng vậy đó. Nếu mà ông ta đến á, ông ta mời ngài đến rồi phỉ báng chưa chỉ cả ngài đã quở trách ông ta, tại sao ngươi ngày hôm qua mời Như Lai đến mà hôm nay như vậy, thì hai bên sẽ đôi co. Ông Bà La Môn sẽ cảm thấy khi mà Đức Phật đã tức giận, có nghĩa là ông ta đã phỉ báng, đã chửi mắng được thành công và ông ta rất hả dạ. Nhưng mà ở đây Đức Phật ngài thản nhiên ngài ngồi nghe, giống như là không có chuyện gì xảy ra. Sau đó Đức Phật ngài từ tốn ngài mới nói chuyện cho ông ta, phân tích cái lý cho ông ta biết. Khi mà ông ta mắng chửi Đức Phật mà Đức Phật ngài không có sự sân giận, có nghĩa là ngài không có thọ nhận cái lời mắng chửi đó, ngài không có bị chi phối cái lời mắng chửi đó, thì cái ác khẩu đó nó đưa cái hậu quả trở về cho cái người đã mắng chửi Đức Phật. Thì ông ta nghe như vậy, ông ta mới bắt đầu cảm thấy lỗi lầm và ông ta sám hối Đức Phật, ông ta quy y Đức Phật. Thì ở đây chúng ta luôn luôn chúng ta nhớ một điều Đức Thế Tôn. Trước nhất là ngài là một nhà giáo dục, một nhà đại giáo dục, cho nên phương pháp giáo dục của Đức Phật là ngài tùy thời tùy lúc, ngài tùy cơ để một ngày uyển chuyển cái cách thuyết phục, nó vừa là có lý có tình mà cũng vừa là để hạ nhuệ khí của cái người đối diện. Nếu như họ có cao ngạo hoặc là họ hung ác, thì đối với một người mà cao ngạo hung ác như vậy, không dễ gì mà chịu lắng nghe Đức Phật này nói ngày thuyết. Mà trái lại, nếu mà Đức Phật lúc đó đi đến là khuyên giải ngày nói ngày thuyết rồi, thì chắc chắn là còn nhiều cái sự bất lợi khác xảy ra nữa. Cho nên là biết ngài dùng cái pháp gọi là nhu thắng cương. Ở đây đó chúng ta cũng nên hiểu, nên biết rằng Đức Thế Tôn này là bậc tối thượng y vương, là ngài trị bệnh chúng sanh đó giống như là một vị thầy thuốc mà điều trị cho tất cả mọi bệnh nhân, tùy căn bệnh và thể trạng của mỗi người mà Đức Thế Tôn, mà cái vị thầy thuốc đó sẽ đưa ra một cái phương án để trị liệu có gia giảm thứ này hay thứ khác, chứ không phải là ai bệnh đó cũng điều trị giống nhau cả. Khi chúng ta hiểu được điều đó thì chúng ta sẽ thấy vấn đề ở đây không còn là vấn đề quan trọng nữa, không phải là vấn đề khó hiểu nữa, mà đó là cái vấn đề rất dễ hiểu. Vì ngài là bậc tối thượng y vương thì ngài là bậc đại giáo dục, là một nhà đại giáo dục. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của đại đức Pháp Tính là như vậy. Bây giờ xin thỉnh đại đức Pháp Tính trở lại điều họp. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thú con kính tri ân sư phụ. Con thỉnh sư phụ Quan Hỷ thảo luận giùm con thêm một câu nữa. Trong khi sư phụ trả lời thì con cũng có một cái ý như vậy, muốn được thỉnh sư phụ Quan Hỷ thảo luận giùm con thêm một câu nữa. Không biết sư phụ có Quan Hỷ, mong rằng sư phụ Quan Hỷ và sư phụ cho con biết được một cái tín hiệu. Tại vì dạ alo, sư phụ còn nghe được âm thanh của con không vậy? Dạ con xa thú con tri ân, trước khi con hỏi con xin tri ân sư phụ trước. Ở đây nãy giờ thì con ngồi con suy nghĩ một cái vị thánh An Hàm á, thì cái vị này đã đoạn tuyệt được ái dục và sân hận. Cái ái ở dục giới và cái sự sân hận. Vì vậy mà con nghĩ rằng đối với vị thánh Anaham sẽ diệt được cái lời nói độc ác, chắc chắn là sẽ diệt được cái lời nói độc ác.
Vậy thì con cũng thấy rằng ở trong cái cuộc đời này, cuộc tu hoặc là ở ngoài đời, con cũng thấy có những người cũng hình như là không có nói cái lời độc ác, không có nói lời độc ác. Vậy thì cái trạng thái giữa hai người này thì nó sẽ khác nhau như thế nào? Ví dụ con thấy rằng ở trong cái cuộc sống này cũng có nhiều người hình như là không biết do căn lành hay do như thế nào, có thể là do con nhà nho giáo vân vân, thành ra con ít khi nào hình như là hầu như là không thấy người đó nói những cái lời độc ác. Rồi đối với một vị thánh A-la-hàm thì cũng không có nói lời độc ác do đã đoạn diệt được cái tâm sân rồi. Vậy thì cái trạng thái của hai cái vị này thì do nguyên nhân đối với cái người một cái người mà phạm phu mà người ta không nói lời độc ác là do cái nguyên nhân nào? Còn đối với cái vị thánh A-la-hàm mà không nói lời độc ác thì nó do nguyên nhân nào? Giữa hai người này có sự khác nhau như thế nào? Con trình tỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận giùm con vấn đề này. Nam mô Phật Tài Giá.
Nam mô Phật Tài Giá. Trước hết thì chúng ta nói đến cái người phạm phu, một kẻ phạm phu. Một kẻ phàm phu nhưng mà không có nói những lời độc ác, chúng ta đừng nghĩ rằng người đó là không có tâm sân. Người đẹp thì não sân có chứ không phải là không có, nhưng mà có ở, nó biểu hiện ở một cái thái độ khác. Cái sự bực mình khi mà gặp nghịch cảnh hoặc là để ở trong lòng cái sự kiềm khích, thù oán, quan trái, vân vân, tất cả những cái biểu hiện đó đều là biểu hiện của tâm sân cả. Có những người khi mà tâm sân sanh khởi, họ biểu hiện bằng cái ngôn ngữ độc ác, mắng nhiếc chửi rủa. Nhưng mà có những người khi mà sân tâm sân khởi, một là họ từ nào giờ không có quen nói những lời rủa xả, cho nên họ không nói, hoặc là vì lý do thể diện của họ là người học thức, là một nhà mô phạm, vân vân. Cho nên họ sẽ giữ được một cái lời nói điềm đạm. Nhưng mà không, họ giữ được cái lời nói điềm đạm không có độc ác, không phải là ác ngữ, thì không có nghĩa là người đó là mất tâm sân. Tâm sân vẫn còn, mà nó biểu hiện ở cái cách khác. Vì vậy cho nên cái chỗ khác nhau của kẻ phạm phu không nói lời ác ngữ và bậc A La Hán, bậc A La Hàm không, cũng không nói lời ác ngữ, thì cái đối với bậc A La Hàm thì chúng ta dễ biết rồi, là tại vì ác ngữ bao giờ cũng do đó là một loại sắc tâm, mà do cái tâm sân nó chi phối, nó điều phối. Mà bây giờ không còn phiền não sân nữa thì đương nhiên là không có nói lời ác ngữ được. Đối với A La Hàm thì là như vậy. Còn đối với kẻ phàm phu á, thì không phải không nói lời ác ngữ là do người đó hết sân hận. Họ không có giống như bậc A La Hàm, mà chỉ tại vì một là họ không quen nói từ trước đến giờ, thứ hai là vì sĩ diện danh dự của một nhà mô phạm, cho nên không nói những lời thô lỗ đó. Và cũng còn có một yếu tố thứ ba nữa, tức là đối với một người đang tu tập đè nén cái lời nói ác, lời nói dối, nói đâm thọc hay nói độc ác, nói vô ích. Một người họ đang thực hành theo cái lời dạy của Đức Phật thì họ cũng sẽ không nói lời đó, nhưng mà không có nghĩa là người đó không có tâm sạch. Cho nên nếu mà nói về cái nguyên nhân á, thì một kẻ phàm phu mà không nói lời ác ngữ, nó chỉ có ba cái nguyên nhân ngoại trừ là diệt được tâm sạch. Kẻ phàm phu chưa diệt tâm sạch cho nên không nói cái nguyên nhân đó được, mà chúng ta chỉ nói ba nguyên nhân đó thôi. Một là không quen, hai là vì sĩ diện, ba tức là vì người đó đang tu tập chế ngự được lời nói ác. Và đối với bậc A La Hàm thì chỉ có một nguyên nhân mà ngài không nói những lời độc ác là vì rằng ngài đã diệt được cái phiền não sân, cho nên không có lời nói đó. Chỉ có như vậy, chứ không phải là ngài vì đè nén do sĩ diện của ngài, hay là ngài phải đè nén cái lời nói độc ác thì ngài đang tu tập, không phải như vậy. Hai cái trường hợp nó khác nhau. Chúng ta xin được trả lời cái câu hỏi của đại đức Phật Tính là như vậy. Nam mô Phật Thầy nha.
Dạ, xà thú con chuyện sức vụ rất là nhiều. Bây giờ thì con xin được kính đảnh lễ đến đại đức Tự Quyền. Kính thưa quý vị, chúng ta sẽ tiếp theo phần thảo luận một câu nữa với đại đức Tự Quyền. Con không biết đại đức Tự Quyền có mặt và con xà thú đã nhìn thấy bàn tay xinh đẹp của đại đức rồi. Kính bạch đại đức, ở trong cái bài học ngày hôm nay nói về cái vị Bà La Môn Akosaka có những cái lời phỉ báng Đức Phật, và Đức Phật đã đưa ra một cái hình ảnh để giáo hóa Bà La Môn Akosaka. Vậy thì dựa theo cái đề tài này thì con muốn hỏi rằng ở trong cái đời sống này chắc chắn những cái vị tu sĩ thì thường thường là bị người ta phỉ báng, là cái chuyện đó rất là thường. Thì đối với Đức Phật hoặc là các vị thánh nhân thì những điều đó nó không bao giờ làm lay động tâm của những vị đó. Vậy thì đối với phàm phu thì con muốn hỏi rằng theo như cái kinh nghiệm của đại đức, nếu mà mình bị những cái trường hợp như vậy thì mình phải quán bằng cách nào để mà mình tránh né hay là mình đoạn trừ? Con xin dẫn đại đức Quan Hỷ chia sẻ về cái ý kiến và cái kinh nghiệm của đại đức qua những cái vấn đề như vậy. Bây giờ con xin dẫn đức.
Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ thưa, để chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn cô Như Quỳnh, cảm ơn cô Huệ Ngọc, cảm ơn đại đức Phật Tính. Con kính lễ đến nay sư phụ Tỳ Siêu, đại đức Pháp Đăng, đại đức Phật Tính, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong đông, thân chào đến quý tình hữu quý sư cô cùng chư Phật tử. Dạ kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, kính thưa đại đức Phật Tính, quả thật thì chúng ta sống trong một cuộc sống mà phàm phu, sống trong một cuộc sống với những người chỉ còn phàm phu, còn nhiều cái nặng về cái tánh sân, tánh si, ái tham, ái sân. Thì quả thật thì trong cuộc sống này nó đụng chạm rất là nhiều, nó gặp những cái điều mà đưa đến một cái sự cải, tự cải, đưa đến một sự đấu kỵ, đưa đến một cái sự oan nghiệt vô cùng. Nói cách trọng hơn, ngay cả đến cái chuyện vừa nói bằng miệng và làm bằng cả tay chân để mà ấu đả, để mà móc xỏ xiết với nhau rất là nhiều. Đối với các bậc thánh thì các ngài là tĩnh lặng phiền não, các ngài không bị không dao động vì các pháp thế gian, bị cái chuyện chê, chuyện khen, chuyện mắng nhiếc, chuyện vô, chuyện buồn, đối với ngã sức là bình tĩnh bởi các ngài không còn bị hệ lụy trong cuộc đời này. Nhưng tất cả chúng ta còn phàm phu, có đôi khi chúng ta nhịn rồi cũng nhịn quá cũng không được. Thì hỏi trong cuộc đời sống bình nhật, chúng ta phải làm sao mà khi gặp phải những cái cảnh trái nghịch lòng, thì quả thật cái cảnh trái nghịch lòng này thì cái tinh thần cơ sở giáo lý của Đức Phật, thì chúng ta thấy Đức Phật luôn luôn khuyên chúng ta phải có cái sự kham nhẫn, có cái sự vượt qua. Đây là một cái điều thiên phương như vậy. Nhưng kính thưa quý vị, không phải lúc nào chúng ta cũng khi đỡ tới chuyện và chúng ta nhịn, mà chúng ta phải hàng phải suy quán, hàng có một cái tu tập về cái từ tâm, hay tu tập về cái quán tưởng về cái bản ngã một chút xíu, quán tưởng về cái bất tịnh để chúng ta ly tham một xíu, để chúng ta không chấp về cái bản ngã chúng ta thì cũng đỡ hơn. Có đôi khi chúng ta bị cái sự mắng nhiếc, hay bị một cái sự khen chê, bị cái sự người ta cười nữ vân vân, xét ra cho cùng thì cái đó chính là cái chúng ta chấp ngã cái tự ái của chính mình, mà cái tự ái đó chính là một cái vỏ bọc của cái bản ngã của chính mọi con người. Nhiều khi người ta chửi mình hay người ta mắng nhiếc mình cũng chưa chắc cái điều đó nó lại là một điều mà lúc nào nó cũng xấu. Nhiều khi cái đó chúng ta cũng tự quán, tự nội tâm chúng ta suy quán lại, thì chúng ta thấy nó cũng có nhiều cái điều mà nó rất là tuyệt vời. Ở trong cuộc sống này, chúng tôi nghĩ rằng là chắc chắn chúng ta sẽ gặp, nếu người phàm phu sẽ gặp, mà gặp như vậy thì đứng trên tinh thần của người tu, là một người tu sĩ, thì chúng ta cần phải dùng những cái lý pháp để mà áp dụng ngay. Và đứng trên một cái tinh thần của người cư sĩ cũng vậy, mà dùng cái lý pháp này, điều thứ nhất chúng ta phải có một cái năng tu thường xuyên được, cũng như chúng ta quen luyện, rồi chúng ta quen cái tôi luyện nó, rồi chúng ta cảm thấy không có một chuyện gì cả. Còn nếu như trường hợp mà chúng ta không quen tu, thì khi chúng ta bị như vậy thì chúng ta cảm thấy bị tổn thương vô cùng. Trong kinh văn Đức Phật ngày dạy, nó mắng tôi, đánh tôi, cướp giật của tôi. Ai ôm ấp cái đau khổ đó thì cái đau khổ sẽ không bao giờ thôi. Nó mắng tôi, đánh tôi, cướp giật và ăn hiếp, hạ hiếp tôi, không ôm ấp thì niềm đau khổ sẽ tự nguôi. Chẳng qua là một sự chấp ngã, chẳng qua là một sự tô vẽ cho cái bản ngã của chính mình. Và quả thật, trên tinh thần của Phật Pháp thì gọi là chúng ta nhẫn nại, một câu nhìn nó chính câu lành. Và đây nhẫn nại chính là một cái sức mạnh của một vị sa môn hay của một người tu. Và kính thưa quý vị, nhiều khi cái phiền não đó chúng ta làm một cái đề mục để tu quán. Có khi chúng ta nghe khen nhiều quá cũng chưa chắc là điều tốt. Hay là chúng ta không có gặp những cái cảnh nghịch cảnh cũng chưa chắc là điều đó là nó hay. Nếu như khi nào chúng ta thực tế vào cuộc đời rồi đó, thì chúng ta mới gọi là có một cái sự tu tập tốt đẹp. Cho nên ở cuộc sống này có những cái quan niệm tuy nó sai ở một kỳ về cái hình thái, nhưng điều đó cũng ta nói, ví dụ ta nói tu ở đâu chứ khó tu ở chợ lắm, tu ngoài đường nó khó hơn tu trong chùa. Tại sao người ta nói như vậy? Bởi vì người ta không hiểu được cái yếu lý của chính nó, là tâm của chúng ta làm sao chúng ta giữ ở mọi hoàn cảnh, dầu cho chùa hay là chợ hay là ngoài đường, nó cũng đều là tâm được an vui. Còn người ta cứ nghĩ rằng là gặp cái hoàn cảnh mà chúng ta xử lý hoàn cảnh đó, đó mới là cái điều hay. Nhưng nói trên cái thần tu này thì không phải nói như vậy. Vào có môi trường chùa chiền, vào môi trường thiền viện, vào môi trường mà chúng ta không có đụng chạm về cái gọi là cái đau búa, cái binh khí miệng lưỡi nhiều, thì điều đó là điều tốt. Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng là chúng ta tự cho rằng mình hay, mình là giỏi, cho nên mình đi đến những cái nơi mà nghĩ rằng người ta cần, người ta phải chửi mắng mình, cần phải đụng chạm những cái chuyện phiền não, thì cái điều đó nó không hay, đánh voi không hổ mặt nào. Thì những cái người đó là những người mà ác xấu, những cái người mà tránh né. Thì tránh né là điều tiên, là một trong những điều chúng ta tu tập đó, tránh né. Và một cái phương quyết hơn nữa đó chính là cái sự tham nhẫn và một cái sự tu tập. Tu tập đây có thể là niệm bằng cái từ tâm, hay tu tập đây bằng một cái cách tu niệm về pháp quán. Pháp quán ngay đây chính là chúng ta quán về, và thật chúng ta không có cái bản ngã gì hết, chẳng qua nó chỉ là màu mè, chẳng qua nó chỉ là đánh lừa cảm giác của ta. Chứ sự thật ra mình ở đâu, rồi nó mất mát cái gì, cảm thấy bị tổn thương cái gì, nghe thì mình ghi nhận một cái hiện tượng này. Có đôi khi có vui có buồn, đấy là cuộc đời mà. Hôm nay mình nghe người ta khen và ngày mai mình bị người ta chê cũng không là cái chuyện gì cả. Trên cuộc đời này ai mà không bị chê, ai mà không bị khen, ai mà không bị nghe nói được cái lời vừa lòng, và ai không bị nói cái lời khó nghe, vừa lòng và khó nghe, thì tùy duyên tùy hoàn cảnh. Mà chúng ta nhớ khi trong mọi hoàn cảnh, chúng tôi rất thích một cái câu này, chúng tôi nói hoài mà có lẽ là nó cũng hay hoài. Khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Chúng ta không dám nói là chúng ta không động không sầu, nhưng có sầu thì cũng ở nội tâm, chứ chúng ta không phản ứng ra cái lời nói và chúng ta không phản ứng ra cái hành động để chúng ta kiềm chế, đó cũng là một sự tu tập. Có thể nói rằng là chúng ta không có bị, không có được như ý nguyện, nhưng chúng ta cũng đã kiềm chế bớt. Ngày nào mà chúng ta cảm thấy khen mà chúng ta biết giữ tâm chúng ta bình thản, đừng cho cái ngã mạn, đừng cho cái ái cái hỷ cái lạc vừa lòng với cái lời nói của người, nghe nó đồm ngọt, nó đồm cái mật ngọt vô cùng. Và cũng ngược lại, khi mình bị người ta chê cái thì nó chua chát đắng cay quá, thì cái chua chát cái đắng cay cái ngọt mật ngọt liệm đó nó đồng nhất, chúng ta không bị dao động. Bởi vì người ta khen mình thì cũng không có được cũng không có được no đủ bao nhiêu, mà người ta có chê mình thì cũng chả có lỗ lã cái gì, mình cũng chẳng thêm chẳng bớt gì. Mà chẳng qua nó là một cái gì đó, nó gọi là nó so bớt, nó so dịu. Nhiều khi chúng ta hay nói giỡn nói đùa, cái đó mình xấu, mình dở, mình không có quyền, mình không có điều này, mình không có cái điều kia. Mình tập cho cái tánh mình hãy là không có cái gì đi. Nhiều khi mình nói đùa nói giỡn, nhưng hãy tập cho tâm mình cứ nghĩ rằng mình không có cái chuyện gì. Rồi nhiều khi quý vị tưởng là mình giỡn, nhưng sự thật mình đó là cái tập của mình. Tập mình suy nghĩ, mình cứ cho mình không có cái chuyện gì hết. Mình không là danh vọng tiền của, tiền bạc, quyền lực, rồi như thế này thế kia. Hoàn toàn chúng ta đừng suy nghĩ, mà chúng ta hãy cho mình là một người bình thường nhất. Thì không chừng những lúc đó, đến khi có những cái chuyện nguy hiểm nhất, chúng ta không có tự tôn tạo một cái gì đó gọi là để so dịu, để đánh lừa ta. Thì cũng bằng nhiều cách. Và ở đây thì phải nói thật sự, trên những cái hoàn cảnh, tức là chúng ta phải có, một là chúng ta phải tu tập về từ tâm, chúng ta phải có cái sự tu quán để chúng ta đừng có tôn tạo cái ngã. Và cuộc đời này gặp nhau bao lâu, sống cho bao lâu mà chúng ta phải mang nặng coi như là ưu phiền thế, ăn ngon để ngủ yên, để tâm mình nó khỏe. Và chúng ta phải tránh né mọi hoàn cảnh, chứ chúng ta phải đương đầu vào. Người ta đừng nói rằng phiền não tức cảnh bồ đề, cho nên chúng ta đi tìm phiền não, đó là chính chúng ta tu. Chúng ta suy nghĩ như vậy là sai. Chúng ta phải tránh né phiền não, chúng ta phải đương đầu đối diện với phiền não. Đối diện với phiền não để chúng ta xác trừ, chứ chúng ta không đi tìm cái phiền não. Bởi vì mình là canh mà diệt trừ nó, chứ không đi tìm phiền não bằng cách tâm chúng ta vọng động phiền não, vân vân, thì chuyện nó không có thể được. Và chính là cái sự tu tập, cái sự tham nhẫn và cái sự tránh né. Đây là những cái pháp mà chính ở trong kinh văn Đức Phật ngày dạy. Thì như thế thì chúng ta mới có thể là vượt qua được những cái tiếng khen, lời chê, những cái sự chỉ trích, những cái sự mắng nhiếc, những cái sự chửi đũa của người ta. Có lẽ đại đức Pháp Tính chưa có bị đâu, chứ chúng tôi phải nói chúng tôi bị rất là nhiều. Một cái chùm này cũng gặp nhiều cái chuyện khó khăn, nhưng phải nói rằng là mình bị rất là nhiều, nhưng sau đó cũng có không dám nói rằng mà chúng tôi cũng có cái tinh thần, tức là tham nhẫn chịu đựng và sau đó giải quyết vấn đề. bị nhiều rồi, những điều mà chắc có lẽ người nào lâu hơn người đó sẽ bao nhiêu tuổi tác thì bấy nhiêu buồn. Thế là đại đức cũng như là bị có năm 10 năm nay, chứ chưa có nhiều. Ai càng lớn tuổi nhiều thì người đó sẽ buồn nhiều. Dạ xin có tối điều ở đến đời chúng như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì sẽ kính cung thánh với ngài. Dạ Nam Mô Bố Tha đó.
Dạ xa thú à, còn kính tri ân đến đây Đức Thầy Huyền đã thảo luận câu vừa rồi. Để Đức nói làm sao mà trong cái cuộc tu này mà chưa bị cái đó, trong cái cuộc tu này mà chưa bị chê hay là chưa bị la hay là chưa bị nói xấu, trong cái cuộc tu này điều đó không bao giờ mà tránh thoát được. Con thấy rồi, con thấy giờ không có ai mà tránh thoát được cái điều này hết đó. Phải nói rằng là hồi xưa đó thì nói rằng là nhất nhất thì tu ở chợ, nhị thì tu ở nhà, ba là tu ở chùa, nhưng mà bây giờ thì thêm một câu nữa, bốn là tu ở bành thoát. Những điều này rất là, phải nói là những cái chỗ này rất là khó tu, là không bao giờ mà tránh thoát khỏi hết đó. Bây giờ thì kính thưa quý vị, chúng ta sẽ tiếp theo với Đại Đức Pháp Đăng. Một câu nữa, con không biết Đại Đức Pháp Đăng còn ở trước máy hay không. Con thỉnh Đại Đức Quan Hỷ thảo luận dùm con một câu. Không biết Đại Đức Pháp Đăng còn ở trước máy không vậy. Đâu bình thường. Đúng, mình không ai muốn nói gì nói. Và xa số con gặp bàn tay Đại Đức Phật Đăng rồi. Con thỉnh Đại Đức thảo luận dùm cái vấn đề này. Có nhiều người người ta nói nha, cái tánh tôi á, cái tánh tôi ưa nóng vậy thôi, cái tánh tôi ưa nóng vậy lắm. Thì dựa theo cái lời nói đó, thì con muốn hỏi Đại Đức là cái tâm sân á, là nó phát sinh lên là do cái giống như là cái nghiệp của người đó, hay là cái thường cận, hay là tại vì ở gần, nói chung là tại vì ở gần những cái môi trường. Vậy thì ở đây nếu mà nói gọn lại là con muốn hỏi rằng cái tâm sân của một người mà khi mà phát sinh lên á, thì là do nghiệp quá khứ hay là do bị ảnh hưởng ở cái môi trường, thành ra người này dễ dàng phát sinh lên cái tâm sân. Con xin thỉnh Đại Đức Pháp Đăng Quan Hỷ thảo luận dùm vấn đề này. Nam Mô Bụt Thầy nha.
Nếu mình nói thì nó cũng rất là, mình khó nói cho nó hết theo một cái cách được. Ví dụ có nhiều người nói rằng cái tánh của tôi là như vậy, có nghĩa là nhiều khi á, nếu mình nói mỗi người nó có một cái, có lẽ là giống như là mình nói theo A Di Đà, có nghĩa là người giống như người có tánh tham, tánh sân, tánh tính, tánh tầm, tánh giác vậy. Bởi vì có nhiều người quý vị biết á, như bản thân chúng tôi á, mà nếu mà nói mà nói chuyện mà rù 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 nói chuyện nhỏ thì như chúng ta không có nói được. Chúng ta nói thật là vậy đó. Từ hồi đó giờ, từ nhỏ tới từ ngày mà chúng ta biết mình tới giờ, chúng ta cũng vậy, chúng ta không có nói mà ngồi mà nói dạng là ngồi hai người nói rù rì mà nói, thì nghĩa là mình nói lớn nó quen rồi. Thành ra mà mình phải ngồi mình nói, như là thường thường mình thấy những người mà họ đi lính mà họ chỉ nói những xíu thôi á, thì mình chưa gặp những trường hợp để mình luyện tập. Nếu mình gặp những trường hợp đó thì có lẽ là thì mình sẽ khác. Thứ hai là nhiều khi á, mình có thể là nhiều khi mình ảnh hưởng trong gia đình, mình ví dụ người nào họ cũng nói như vậy thì có thể là mình cũng ảnh hưởng. Rồi mình nói là ví dụ nhiều khi mình nói rằng nhá, con người của mình ví dụ cho mình có tục sinh bằng cái tâm tòa ý đi. Nhưng mình gặp động lực sân á, thì nó cũng có hậu cái khách, là có nghĩa là một cái tâm xả nó làm cho quân bình lại cái động lực sân đó. Thì mình thấy á, nghĩa là trong Phật giáo thì Đức Phật ngày cũng biết á, nhiều người á, họ tái sanh á, mà theo cái A Di Đàm nó trình bày thì có nhiều người ví dụ họ tái sanh bằng những cái tâm hòa hỷ, trên người đời sống của họ có vẻ vui vẻ mà họ ít có những cái buồn phiền, mà họ không nằm không thấy cái ác mộng hoặc là không thấy thiên nhân gì nữa. Thì mỗi người nó có một cái tâm tục sinh, và nó cũng có cái nghiệp ở trong đó nữa. Riêng về bản thân chúng tôi thì ngày xưa tới giờ chúng tôi cũng ngủ bất luận ở đâu mà ai thấy thiên nhân rồi phá thất thì chúng tôi không bao giờ thấy, dù chúng tôi nghĩ ngủ chỗ đó biết bao nhiêu người thấy chúng tôi cũng không thấy nữa. Còn nằm mộng mà la lối chùm rồi những cái nữa thì chúng tôi cũng không có. Nhưng mà chúng ta nghĩ rằng mỗi người có, mỗi nghĩa là mỗi người có một cái một cái mình có thể gọi là cái thường cận y duyên quen về cái tánh của mình, cũng có thể tánh tham, tánh sân, tánh si, tánh tính, tánh tầm, tánh giác, và tánh hỗn hợp tùy theo cái mỗi người có cái tánh là do cái sự quân tập. Nhưng mà mình nếu mà mình thấy những cái ví dụ như có nhiều lần chúng tôi nói, ví dụ cho chúng tôi đã sanh làm người nữa mà chúng tôi tu hành, chúng tôi cũng chọn cái cách siêng năng. Một là mình nói theo thiện pháp, hai là lúc mình chưa có biết thì mình thấy cái sự siêng năng nó cũng làm cho người ta thích hơn là cái người mà lười biếng. Tùy cái bản thân của mình, rồi mình tự mình chọn cho một cái cách vì mình thấy cái lợi ích của cách đó. Cũng giống như ở ngoài đời người ta chọn cho một cái nghề gì mình sống vậy, mình thấy cái nghề đó, mình biết cái lợi ích của nghề đó. Nhưng mà có nhiều người họ nhìn vào cái nghề đó, họ không thấy được cái lợi ích của nghề đó, họ thấy không có lợi ích nhiều, thì họ cho là cái nghề đó không có lợi ích. Và có nhiều người họ có cái nghề nó khá hơn cái nghề đó, thì họ thấy cái nghề của mình nó không bằng cái nghề của họ. Thì trong đời thì mỗi người tự lựa chọn như vậy. Nhưng mà thật sự ra thì quý vị biết Đức Phật ấy, Ngài đã nói cái quả hiện tại và cái nhân hiện tại. Cái quả hiện tại là có thể là mình nó tục sinh nó do một cái nhân dẫn đưa ra cái quả hiện tại. Nhưng mà rồi cái nhân hiện tại nữa, có nhiều khi cái đời sống mình gặp những cái điều kiện mà làm cho mình sân hận, nó là cái nhân hiện tại. Nhưng mà nhất là cái tâm mình không khéo tu tập nên mình tạo cái nhân bất thiện, đó là cái nhân hiện tại đưa đến cái quả tương lai. Nên trong giáo lý Thầm Nhị Yên Kiên mới nói rằng những nhân quá khứ, những cái quả hiện tại và những cái nhân hiện tại đưa đến những cái quả tương lai. Thì như vậy mình rõ ràng mình không thể nào nói rằng cái tánh tôi là như vậy thì nó là hoàn toàn là cái quả, mà nó có nhiều khi nó là cái nhân hiện tại nữa. Có nhiều khi những người họ sống do cái quả đó mà có thể là họ bị liên hệ với một cái nhân khác nữa. Cái quả hiện tại là khác, nhưng là cái nhân khác nữa. Nên nhiều khi mình thấy có những cái người mà họ vì một cái điều kiện gì đó mà họ có thể thay đổi cái tánh tình của họ, nó cũng có chứ không phải không. Thì quý vị thấy đâu phải là một người mà bất thiện là bất thiện hoài đâu, mà chúng ta thấy như là Akosaka Paradaya này là một cái người sân hận, như gặp Đức Phật đó, thì sau cái sự gặp gỡ đó thì trở thành vị thánh thiện rồi. Nên nhiều khi mình là cái người hiểu được đó, thì mình sẽ thấy nó có đa dạng đa chiều, và nó có nhiều khi là quả hiện tại, nó có nhiều khi là nhân hiện tại, và nhiều khi là quả tương lai, nó cũng không chừng mình cũng không thể biết được hết. Chỉ có khi nào mình giác ngộ mình mới biết được những cái điều này, chứ còn khi mình chưa giác ngộ thì ít nhiều mình nó cũng bị ảnh hưởng. Hoặc là có nhiều khi mình làm rồi mình mới phát hiện được. Có nhiều khi mình thấy mình sân hận, mình buồn bực, mình nóng nảy rồi mình sau đó mình phát hiện được. Thường thường quý vị biết cái tâm bất thiện nó đâu khi nào mà sanh lên nó biết cái tâm bất thiện đâu. Chỉ khi nào tâm thiện sanh lên thì mới biết cái tâm bất thiện. Thì giờ chúng ta xin trả lời cái câu hỏi của Ni Đức Pháp Tính, mà chúng tôi chỉ thấy còn có mấy phút nữa thì chắc có lẽ là còn cái bản tin. Chúng tôi xin trả hết lại.
Dạ, sa thú con tri ân để Đức Phật Đăng đã thảo luận câu vừa rồi. Kính thưa quý vị, câu thảo luận của Đại Đức Phật Đăng đã khép lại chương trình thảo luận. Hôm nay thì đặc biệt chúng ta sẽ được nghe một cái bản tin trong ngày. Đây là một cái bản tin số 3047 tại chùa Pháp Luân. Thơ mời Pháp hội tháng 6, nuôi dưỡng hạt giống hòa bình. Bản tin này thì xin kính mời Sít Ai Cha hãy lên trình bày đọc để đại chúng ở trong rung được nghe. Xin kính mời Sít Ai Cha.
Sa thú, và con kính tri ân Đại Đức Pháp Tính, và con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, và kính chào tất cả quý đạo hữu, và con xin được đọc bản tin. Đây là một bản tin về chùa Pháp Luân và một cái bản tin là thơ mời của Pháp hội tháng 6 nuôi dưỡng hạt giống hòa bình. 12 Pháp hội trong năm 2012, lạc thành chùa Pháp Luân đã được thực hiện viên mãn gần phân nửa. Pháp hội tháng 6 với chủ đề nuôi dưỡng hạt giống hòa bình sẽ được tổ chức vào ngày Chủ nhật 24 tháng 6 năm 2012. Hòa bình là khát vọng muôn thuở của nhân loại. Điều nghịch lý là loài người thường xuyên sống trong chiến tranh. Bài học khó khăn nhất của người Phật tử là làm thế nào để chống lại ách nạn ngoại xâm thù địch đồng thời gìn giữ được bản chất từ bi, trí tuệ, kinh nghiệm vận động của người Phật tử Tây Tạng trong hơn nửa thế kỷ qua là điều đáng suy ngẫm khi nói đến chiến tranh và hòa bình. Vị khách mời đặc biệt của Pháp hội tháng 6 là Kim Cang Đại sư Ngarampa Thitithasi, một chân nhân Tây Tạng, chia sẻ về nỗ lực gìn giữ văn hóa và bản chất từ bi của Phật giáo, đồng thời tiếp tục sự đề kháng đối với sự xâm lăng đàn áp của Cộng sản Trung Quốc. Chương trình bắt đầu từ lúc 11 giờ sáng với nghi thức cầu nguyện cho hòa bình, thuyết trình hành trình vận động của Đức Dalai Lama, hội thảo trồng cây công đức kỷ niệm lạc thành, cơm trưa của quý Phật tử. Trân trọng kính mời quý đồng hương, đồng bào Phật tử xa gần về chùa tham dự Pháp hội để cùng cầu nguyện và chia sẻ niềm thao thức cho quê hương dân tộc trước những hiểm nạn chiến tranh, độc tài, khổ ải. Trụ trì tỳ kheo Giác Đẳng. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Con kính thỉnh đại chư tôn đức tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu, và kính con kính thỉnh đại đức Pháp Tính trở lại với chương trình Nam Mô Bụt Tha Giá.
Sa thúc, sa thúc, kính tri ân sư tăng cha đã đọc bản tin vừa rồi cho đại chúng ở trong đường được nghe. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của lớp Phật Pháp Bụt Tha Tham Mát. Ngày mai như giờ thường lệ, kính mời quý vị hãy vân tập vào trong lớp Phật Pháp Bụt Tha Tham Mát để được nghe thượng tọa thầy Siêu và sẽ thuyết giảng. Giờ đây thì một lần nữa con xin được kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Xin kính mời Chiếp Lan Giang Việt là hãy lên tri ân chư tôn đức tăng và để bằng mọi hướng sau đó đóng đường là một đại giả.
Chiếp sa thiếu lần thai, con Lan Giang Việt thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mỗi lần bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, để hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thuyết pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Pop sư ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Nghiệp lành từ cõi con thương yêu con ta.